Chương 160, nhìn lén công chúa, đến từ nàng sợ hai tháng phục. Chương 160, nhìn lén công chúa, đến từ nàng sợ hai tháng phục. Mặt trời lại ngã về tây mấy phần, ánh nắng xuyên thấu qua cây rừng khe hở, tại linh tuyển mở mịt hơi nước bên trên bỏ ra đạo đạo kim hồng, sương mù tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng ấm áp màu quýt. Trong cốc càng lộ vẻ tĩnh mịch, chỉ có nước suối ào ạt tuôn ra rất nhỏ tiếng vang. Bạch Thanh Linh tại ôn nhuận linh tuyển bên trong ngâm ướp chừng một canh giờ, thẳng đến cảm giác thể nội linh khí tràn đầy, kinh mạch thông suốt, bên ngoài thân da thịt đều phảng phất bị linh khí gột rửa đến càng thêm ánh nhuận thông thấu, lúc này mới hài lòng ngừng lại. Nàng chậm rãi đứng người lên, mang theo một mảnh xoạt tiếng nước, thủy châu thuận nàng sáng bóng da thịt trượt xuống, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sáng bóng trong suốt. Nàng đi đến bên bờ khối kia bị ánh nắng phơi loan dung dung tảng đá bên cạnh, dùng sớm đã chuẩn bị xong sạch sẽ khăn mềm cẩn thận lau khô thân thể cùng ướt nhẹp tóc dài, sau đó thay đổi quần áo sạch sẽ. Sau khi mặc chỉnh tề, nàng quay người, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cách đó không xa khối cự thạch này. Kỳ Duẫn vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, thân hình thẳng tắp như tùng, không nhúc nhích, phảng phất cùng khối cự thạch này hòa làm một thể. Ánh nắng tại hắn đầu vai phát họa ra cứng rắn đường cong, hắn có chút nghiêng hai, tựa hồ đang chuyên chú lắng nghe trong sơn cốc hết thể rất nhỏ động tĩnh, phần kia hết sức chăm chú thủ hộ tư thái, tại dần dần nhu dưới ánh mặt trời, lại lộ ra một loại khác, làm người an tâm mị lực. Bạch Thanh Linh tử mâu kinh ngạc nhìn qua cái bóng lưng kia, nhịp tim không hiểu lại nhanh mấy nhịp, một loại hỗn hợp có cảm kích, ỉ lại, cùng một loại nào đó càng bí ẩn tình cảm dòng nước ấm, lặng yên chạy qua nội tâm. Nàng vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng, thanh âm nhẹ chỉ có mình có thể nghe rõ, dáng vẻ như vậy hồ trần ca ca. Thật rất đẹp nha, gò má nàng hơi nóng, vội vàng lắc lắc đầu, đem những cái kia cảm thấy khó xử suy nghĩ tạm thời đè xuống, hít sâu một hơi, dùng hết số lượng bình ổn thanh âm thanh thủy tê, hồ trần ca ca, ta rửa sạch, ngươi có thể xoay đầu lại. Trên đá lớn, Kỳ Duẫn xác thực nghe được nhỏ xíu tiếng nước cùng vài áo tiếng ma sát, phán đoán nàng cũng đã mặc hoàn tất. Nhưng hắn vì cầu hồ thỏa, vẫn là chờ nghe được nàng kêu gọi, mới chậm rãi xoay người. Đập vào mi mắt, là đứng tại linh tuyền bên cạnh, một thân nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát Bạch Thanh Linh. Ngân bạch tóc dài còn thì cảm thấy ở bức, bị một cây đơn giản dây cột tóc buộc ở sau, mấy sợi sợi tóc nghịch ngậm dán tại sáng bóng thái dương cùng bên gáy. Màu xanh nhạt quần áo phát họa ra nàng nhỏ nhắn xinh xắn cũng đã sơ hiện linh lung tư thái, từ thủy tinh giống như con ngươi thanh tịnh trong suốt, gương mặt còn mang theo sau khi tắm đỏ ửng, cả người như là hoa sen mới nở, tươi mát linh tú, tại ánh nắng chiều bên dưới, tản ra rung động lòng người hào quang. Kỳ Duẫn trong mắt lướt qua một tia vải không thể xem xét kinh diễm, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua khôi phục lại bình tĩnh nước linh tuyền mặt, nói ra, rửa sạch thuận tiện. Cảm giác như thế nào? Nước suối này hiệu quả phải rất khá. Ân. Cảm giác toàn thân ấm áp, linh lực vận chuyển đều thông thuận thật nhiều, tinh thần cũng đủ. Bạch Thanh Linh dùng sức gật đầu, tử mâu cong lên, lập tức nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại trở xuống cái kia ao vẫn như cũ bốc hơi nóng, linh khí giạt rào linh tuyền bên trên, chần chờ một chút, hay là mở miệng nói, cái kia, hồ trần ca ca, nước suối này thật rất dễ chịu, đối với củng cố tu vi, cải thiện thể chất cũng rất có chỗ tốt. Ngươi cũng đuổi đến lâu như vậy đường, còn ở bên ngoài trông lâu như vậy, bằng không, ngươi cũng đi tắm một cái đi. Có lẽ đối với ngươi cũng có chút trợ giúp. Nói xong, nàng có chút chờ mong lại có chút khẩn trương nhìn xem Kỳ Duẫn. Để hồ trần ca ca dùng nàng vừa mới đã dùng qua nước suối. Ý nghĩ này để nàng bên thai có chút phát nhiệt, nhưng đấy lòng lại kỳ dị cũng không bài xích, ngược lại ẩn ẩn có chút. Không nói rõ được cũng không tả rõ được mẹ cứng. Kỳ Duẫn nghe vậy sững sờ. Dùng công chúa đã dùng qua nước tắm. Cái này, mặc dù đây là linh tuyển, có tự khiết hiệu quả, nước suối cũng một mực tại lưu động đổi mới, nhưng trên tâm lý luôn cảm thấy có chút. Bất quá, Bạch Thanh Linh nói đến cũng có đạo lý, linh tuyển này xác thực có thối thể ôn dưỡng hiệu quả. Hắn mặc dù đã là hóa thần, nhưng thiên dương thần thể đối với loại này ôn hòa thối luyện cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể nện vững chắc một tia căn cơ luôn luôn tốt. Mà lại liên tục đi đường, cảnh giới, tinh thần cũng quả thật có chút mỏi mệt. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, từ chối nói, cái này không tốt. Ra suối này là tiểu linh muội muội phát hiện trước, ta ha có thể lại chiếm ai nha? Hồ Trần ca ca ngươi cũng đừng từ chối thôi. Không đợi hắn nói xong, Bạch Thanh Linh đã chạy chậm tới, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo hắn lại ống tay áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Từ mâu bên trong mang theo mềm nhũn khẩn cầu cùng một tia không dễ dàng phát giác nũng nịu, nước suối này nhiều như vậy, linh khí lại đủ, ta tắm lâu như vậy cũng cảm giác không ít bao nhiêu. Ngươi liền đi tắm một cái thôi, coi như là theo giúp ta cùng một chỗ ngâm qua. Có được hay không? Ngươi vừa rồi tại bên ngoài trông coi cũng rất vất vả. Nàng nhẹ nhàng lung lay ống tay áo của hắn, thanh âm vừa mềm lại nhu, mang theo thiếu nữ đặc thù hồn nhiên, phối hợp cặp kia ngập nước, tràn đầy mong đợi từ mâu, lực sát thương mười phần. Kỳ Duẫn, cái này ai chịu nổi? Hắn cảm giác phòng tuyến của mình ngay tại cấp tốc tan rã. Một mặt là tiểu công chúa khó được nũng nịu thế công, một phương diện khác, dùng tương lai cô vợ trẻ của qua linh tuyển, giống như cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, thậm chí còn có chút bí ẩn kích thích. Tốt tốt tốt, ta đi còn không được sao? Kỳ Duẫn nhấc tay làm dáng đầu hàng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại dùng túng dáng tươi cười, trở tay nhẹ nhàng vô vỗ nàng dắt lấy chính mình ống tay áo tay nhỏ. Cái kia phiền phức tiểu linh muội muội cũng giúp ta hộ pháp một lát. Ừ, không có vấn đề, bản công chúa cam đoan ngay cả một con muỗi cũng sẽ không bỏ qua quấy rầy hồ trần ca ca. Bạch Thanh Linh lập tức buông tay ra, vỗ bộ ngực cam đoan, khuôn mặt nhỏ bởi vì kế hoạch đạt được mà tách ra sáng tỏ dáng tươi cười, còn chủ động chạy đến vừa rồi Kỳ Duẫn ngồi bên khối cự thạch này, đưa lưng về phía linh tuyển tòa hạ, học hắn vừa rồi dáng vẻ, đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé, một bộ ta siêu chăm chú hộ pháp tư thái. Kỳ Duẫn bật cười lắc đầu, đi đến linh tuyển bên cạnh. Hắn đầu tiên là giống Bạch Thanh Linh trước đó như thế, tra xét rõ ràng một chút xung quanh, xác nhận an toàn, sau đó mới đưa lưng về phía Bạch Thanh Linh phương hướng, bắt đầu cởi xuống quần áo. Quần áo chút bỏ rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Đưa lưng về phía Linh Tuyển, ngồi tại trên đá lớn Bạch Thanh Linh, thân thể vài không thể xem xét căng thẳng một chút, lỗ tai lặng lẽ dựng lên, khuôn mặt nhỏ không bị khống chế bắt đầu ấm lên. Nàng cố gắng nhìn chằm chằm phía trước cửa vào sân gốc, khuyên bảo chính mình phi lễ chớ nhìn, phải giống như Hồ Trần ca ca vừa rồi như thế tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa. Thế nhưng là thật thật hiếu kỳ a. Hồ Trần ca ca bình thường mặc quần áo, nhìn cứ như vậy cao lớn thẳng tắp, bả vai rộng rãi, không biết cởi quần áo ra là cái dạng gì. Có thể hay không cũng giống thoại bản bên trong vẽ những anh hùng kia hiệp khách một dạng, có thô xác, từng khối thịt, hay là giống một ít thể tu như thế, bắp thịt quần quần giống như tảng đá. DS, nơi này hẳn là sẽ không tính độc điểm đi, coi như ví dụ, độc giả thật to bọn họ có thể an tâm quan sát. Ý nghĩ này vừa nô ra, tựa như cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt, ép đều ép không được. Tim đập của nàng càng lúc càng nhanh, gương mặt nóng hổi, trong lòng giống như là có con mèo nhỏ tại cào. Liên nhìn một chút, xác nhận một chút Hồ Trần ca ca là không phải an toàn xuống nước, nàng ở trong lòng tìm cho mình lấy vụng về lấy cớ, như làm tặc, một chút, cực kỳ chậm rãi, đem cái đầu nhỏ hướng về sau bên cạnh chuyển động, tử mâu xuyên tấu qua lông mi thật dài khe hở, lén lén liếc hướng Linh Tuyển phương hướng. Lúc này, Kỳ Duẫn đã rút đi thân trên quần áo, chính đưa lưng về phía nàng, túi người chuẩn bị bước vào suối bên trong. Sau giờ ngọ ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào hắn trần trụi phần lưng, hơi nước bốc hơi, tia sáng có chút mông lung, lại tăng thêm mấy phần không chân thực mỹ cảm. Bạch Thanh Linh hô hấp trong nháy mắt trì trệ, đập vào mi mắt là một bộ cực kỳ lực lượng cảm giác nhưng lại không quá phận khoa trương thân thể. Vai rộng bàng đường cong trôi chảy, hướng phía dưới là rắn chắc chặt khít thân eo, cuộc sống ránh rõ ràng khắc sâu. Phần lưng cơ bắp cũng không phải là như là nham thạch phiền muộn rõ ràng, mà là bày biện ra một loại nội liễm, tràn ngập lực buộc phát hình giọt nước. Theo hắn xoay người động tác, vân da có chút chập trùng, như là ẩn nút báo săn, tràn đầy dã tính lực cùng đẹp. Màu mật ong da thịt tại ánh nắng cùng hơi nước bên trong hiện ra khỏe mạnh quang trạch, phía trên tựa hồ còn có mấy đạo nhàn nhạt vết thương cũng ấn, không những không hiện dữ tợn, ngược lại bằng thêm mấy phần kiên nghị và bị. Bọt nước nhẹ văng lên, Kỳ Duẫn đã bước vào trong suối nước, ấm áp dòng nước tràn qua bên eo của hắn. Hắn đưa lưng về phía nàng, triển khai cánh tay, tựa hồ rất hưởng thụ Linh Tuyển này an ủi, còn đưa tay vung lên nước, tưới vào vai nơi cổ. Bạch Thanh Linh nhìn đến ngây dại, từ mâu nháy mắt cũng không nháy mắt, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trái tim phanh 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 của loạn, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Nàng chưa bao giờ thấy qua nam tử thân thể, càng chưa nghĩ tới sẽ là dạng này. Nguyên lai, nam hải tử thân thể cũng có thể đẹp mắt như vậy sao? Không phải trong tưởng tượng cứng rắn tảng đá, cũng không phải mềm nhũ thịt mỡ, mà là loại kia tràn đầy lực lượng, lại dẫn kỳ diệu đường vòng cung, đẹp mắt. Đặc biệt là giọt nước kia thuận căng đầy ra lưng chậm rãi trượt xuống quy tích. Phu phu, nàng tựa hồ có thể nghe được chính mình đinh thai nhức óc tiếng tim đập, vội vàng dùng hai tay che nóng lên gương mặt, có tật giật mình bỗng nhiên quay đầu trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tảng đá, cũng không dám lại nhìn lén một chút. Nhưng trong đầu, bộ kia tại ánh nắng hơi nước bên trong như ẩn như hiện, tràn ngập lực cùng đẹp bóng lưng, lại như là lạc ấn, làm sao cũng vùng đi không được. Cùng lúc đó, Linh Tuyển bên trong Kỳ Duẫn, đúng là bận rộn. Hắn một bên thích ý hưởng thụ lấy Linh Tuyển thoải mái, một bên trong đầu cùng hệ thống câu thông. Cùng hệ thống câu thông hoàn tất sau, Kỳ Duẫn cũng cảm giác thân thể tại Linh Tuyển thấm vào bên dưới, mệt nhọc diệt hết, thiên dương thần thể ẩn ẩn có một tia càng tinh thuần dấu hiệu. Hắn không lại trì hoãn, cấp tốc thanh tẩy một phen, liền từ trong suối nước đứng lên. Tiếng nước vang lên lần nữa. Bạch Thanh Linh nghe được thanh âm, biết Kỳ Duẫn tẩy xong, đội vàng hít sâu mấy hơi, ý đồ để cuồng loạn tâm cùng nóng hổi gương mặt bình phục lại, bày ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Kỳ Duẫn rất nhanh mặc chỉnh tề, đi đến Bạch Thanh Linh sau lưng, ôn thanh đạo: "Tiểu Linh muội muội, ta rửa sạch." Chúng ta hắn nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào Bạch Thanh Linh cái tiết như cũ đỏ bừng, thậm chí lan tràn đến sau hai cùng cái cổ trên gò má, hơi sưng sờ. "Tiểu Linh muội muội, ngươi mặt làm sao hồng như vậy?" Kỳ Duẫn hơi nghi hoặc một chút, đi đến trước mặt nàng, xoay người nhìn kỹ một chút, thế nhưng là có chỗ nào không thoải mái, hay là trong sơn cốc này có cái gì không thích hợp? "Không có, không có gì." Bạch Thanh Linh giống con thỏ con bị giật mình, đột nhiên từ trên tảng đá nhảy dựng lên, liên tục quát tay, ánh mắt lấp lóe, căn bản không dám cùng Kỳ Duẫn đối mặt, thanh âm cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, chính là Thái Dương Phơi. "Đối với Thái Dương Phơi, nơi này có điểm nóng." Ta không sao." "Hồ Trần ca ca, chúng ta đi nhanh đi, sát trời không còn sớm, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn qua đêm." Nàng nói năng lộn xộn nói xong, cũng không đợi Kỳ Duẫn phản ứng, cúi đầu, cơ hồ là cùng tay cùng chân, dẫn đầu hướng phía sơn cốc phương hướng lối ra bước nhanh tới, tấm lưng kia thấy thế nào đều lộ ra một cỗ chột dạ cùng hốt hoảng. Kỳ Duẫn đứng tại chỗ, nhìn xem nàng bộ kia giấu đầu lòi đôi bộ dáng, lại ngẩng đầu nhìn đã bắt đầu lặn về tây, nhiệt độ đại giảm trời chiều, lại hồi tưởng một chút vừa rồi Linh Tuyển bên trong chính mình tựa hồ không có chút nào dị thường cử động. Hắn sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia giật mình, lập tức nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. "Tiểu công chỗ này sẽ không phải là..." Hắn lắc đầu bật cười, không tra cứu thêm nữa, cất bước đi theo. "Tiểu Linh muội muội, chờ ta một chút, chớ đi vội vã như vậy, coi chừng dưới chân." Biết rồi." Trời chiều đem hai người bóng dáng kéo đến rất dài, đan vào một chỗ, chui vào phía trước sâu thẳm sơn lâm. Bí cảnh ngày đầu tiên, liền tại dạng này một cái mang theo một chút ngoài ý muốn nhạc đệm chạm vào tối, lặng yên là giấy. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành Lạc Vũ xuyên qua đấu la, kết bạn Cổ Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 161, kinh hiện chí bảo, Lạc Nguyệt Thiên Linh Roi. Chương 161, kinh hiện chí bảo, Lạc Nguyệt Thiên Linh Roi. Màn đêm buông xuống, trong bí cảnh bầu trời cùng ngoại giới ngày đêm giao thế không khác chút nào. Một vầng minh nguyệt sáng trong thay thế trời chiều, treo cao tại màu xanh đậm màn trời, vương xuống ánh sáng xanh, là sơn cốc phủ thêm một tầng mông lung ngân xa. Côn trùng kêu vang chu thu, gió đêm phơ phất, so với ban ngày sinh cơ bừng bừng, ban đêm bí cảnh tăng thêm mấy phần sâu thẳm cùng thần bí. Kỳ Duẫn tại ban ngày phát hiện linh tuyền phụ cận, tìm một chỗ cản gió khô ráo, tầm mắt tương đối khoáng đạt vách đá chỗ long xuống, đơn giản bố trí một cái ẩn nấp cùng dự cảnh giản dị trận pháp, liền làm lâm thời qua đêm doanh địa. Bí cảnh mở ra cũng không minh xác thời hạn, bình thường cần đạt thành một loại điều kiện, hoặc hạch tâm chuyển thừa bị thu hoạch, hoặc là bí cảnh bản thân quy tắc nhắc nhở mới có thể đóng lại. Trước đó, bọn hắn cần tại nguy cơ này cùng kỳ nộ cùng tồn tại chi địa, cẩn thận tiến lên, cũng tìm kiếm chỗ an thân. Là đêm, Bạch Thanh Linh nằm tại Kỳ Duẫn vì nàng trải tốt mềm mại khô ráo trên nền cỏ, trên thân che kín một kiện Kỳ Duẫn cho chăn mỏng, lại trằn trọc, khó mà ngủ. Vào ban ngày Linh Tuyền bên cạnh nhìn thoáng qua kia hình ảnh, như là mọc rễ giống như tại trong óc nàng lặp đi lặp lại trình diễn. Cái kia vai dọc cong, trôi chảy hữu lực cơ bắp đường cong, dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh quang trạch da thịt, còn có giọt nước trượt xuống quy tích. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng đến đáng sợ, mỗi một lần hồi tưởng đều để gò má nàng nóng lên, tim đập như trống chậu. Nàng lặng lẽ nghiêng người sang, mượn từ vách đá khe hở xuyên vào một chút ánh trăng, nhìn về phía cách đó không xa ngồi dựa vào bên dưới vách đá, tựa hồ đã nhắm mắt điều tức Kỳ Duẫn. Hắn hô hấp kéo dài bình ổn, hình dáng tại mờ tối tia sáng bên trong có vẻ hơi mơ hồ, nhưng này phần trầm ổn yên ổn khí tức lại làm cho nàng cảm thấy an tâm, cũng làm cho trong nội tâm nàng ý xấu hổ càng sâu. Đều do Hồ Trần ca ca nàng đem nửa gương mặt vùi vào tấm thảm bên trong, chỉ lộ ra một đôi ở trong hắc ám vẫn như cũ sáng lấp lánh từ mâu, đối với Kỳ Duẫn phương hướng im lặng lẩm bẩm một câu, mang theo vài phần hờn dỗi, mấy phần ảo não, còn có càng nhiều chính nàng đều để ý không rõ ngọt chát chát nỗi lòng, làm hại bản công chúa. Đều ngủ không đến cảm giác nàng cái này gần như chơi xấu vứt nổi hành vi, nếu là bị Kỳ Duẫn nghe thấy, sợ rằng sẽ bật cười không thôi. Bất quá giờ phút này, Kỳ Duẫn nhìn như nhắm mắt, kỳ thực thần thức duy trì mức độ thấp nhất cảnh giới, cũng không sâu ngủ, tự nhiên cũng nghe không đến thiếu nữ lần này đáng yêu đoán thầm. Cuối cùng, tại lặp đi lặp lại dư vị cùng bản thân khiển trách bên trong, tâm thần cuối cùng bù không được một ngày thăm dò mọi mệt, Bạch Thanh Linh mí mắt dần dần nặng nề, tại phần kia quen thuộc, làm người an tâm khí tức vẩn quanh bên dưới, ngủ thật say, khóe môi tựa hồ còn mang theo một tia chưa tán ý cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có gió đêm thổi qua lầm sao nghẹn nào, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến, không biết tên thú loại gầm nhẹ. Làm đệ nhất sợi sắc trời đâm rách hắc ám, trong bí cảnh sáng sớm đúng hẹn mà tới. Kỳ Duẫn cơ hồ là tại sắc trời không rõ lúc liền đã triệt để thanh tỉnh, hắn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, yên lặng vận chuyển công pháp, hút vào trong bí cảnh đặc biệt tinh thuần thời gian sáng sớm linh khí, đồng thời đem cảm giác kéo dài đến ngoài trận pháp vây, xác nhận một đêm bình an. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, ban ngày ồn ào náo động dần dần thay thế ban đêm tĩnh mịch. Trên nệm của Bạch Thanh Linh lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, từ mâu bên trong còn mang theo mới tỉnh mông lung. Nàng ngồi dậy, rủi rủi con mắt, chân mỏng từ đầu vai trở xuống. Tỉnh, giọng ôn hòa truyền đến. Bạch Thanh Linh ngẩng đầu, trông thấy Kỳ Duẫn chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, đang đứng tại cách đó không xa, đưa lưng về phía mặt trời mới mọc, cả người phảng phất dắt lên một tầng màu vàng nhạt ánh sáng bên cạnh. Hắn đã thu thập thỏa đáng, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên sớm đã tỉnh lại đã lâu. Ân Bạch Thanh Linh có chút ngượng ngùng lên tiếng, đội vàng cũng đứng người lên, sửa sang lại một chút hơi nhũ quần áo cùng có chút xốc xếp các bạn. Nghĩ đến đêm qua những cái kia loạn thất bát tao mộng trong mộng tựa hồ lại có cái nào đó bóng lưng gò má nàng lại có chút phát nhiệt, đội vàng túi lầu xuống, làm bộ đang quay cắt cỏ trên nệm cho bụi. Tỉnh liên tốt, chúng ta ăn một chút gì, liền tiếp theo xuất phát. Kỳ Duẫn tựa hồ cũng không phát giác sự khác thường của nàng, ngữ khí như thường. Hắn đi đến trước mặt nàng, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một cái ánh vàng rực rỡ, tròn vo, mặt ngoài vung lấy tinh mịn kem đường, ở giữa còn có cái lỗ tròn đồ ăn, chính là ngọt ngào vòng. Trước khi đi, trước tiên đem cái này ăn đi. Tuy không phải linh thiện, nhưng cũng có thể no bụng, bổ sung chút thể lực. Kỳ Duẫn đem ngọt ngào vòng đưa cho nàng, trong mắt mang theo mỉm cười. Hắn biết tiểu công chúa này đối với đồ ngọt không có gì sức chống cự. Quả nhiên, Bạch Thanh Linh nhìn thấy ngọt ngào vòng, tử mâu trong nháy mắt phát sáng lên, điểm này còn sót lại ngượng ngùng lập tức bị kinh hỉ thay thế. Nàng tiếp nhận còn mang theo một chút nhiệt độ ngọt ngào vòng, sớm đã không đi suy nghĩ Kỳ Duẫn đến cùng từ nơi nào biến ra những này mới lạ lại tốt ăn đồ ăn. Trong lòng nàng, Kỳ Duẫn tựa hồ đã thành một cái thần kỳ, không gì làm không được đồ ăn nhà cung cấp luôn luôn có thể xuất ra để nàng vui vẻ lại thỏa mãn đồ vật. Tạ ơn Hồ Trần ca ca, nàng cong lên con mắt, coi chừng bưng lấy ngọt ngào vòng, đưa đến bên miệng, thăm dò cắn một ngụm nhỏ. Súp giòn vỏ ngoài, mềm mại bên trong, ngọt ngào kem đường trong nháy mắt tại trong miệng tăng ra, hỗn hợp có mạch hương cùng dầu chân nở nàng cảm giác, để nàng thỏa mãn híp mắt lại, giống con trộm được tanh mèo con. Ân, ăn thật ngon nha. Hồ Trần ca ca, cái này kêu cái gì? Lại giòn vừa mềm, rất ngọt. Nhìn xem nàng không che giấu chút nào vui vẻ bộ dáng, Kỳ Duẫn nụ cười trên mặt sâu hơn chút, ăn ngon cũng nhanh chút ăn. Chúng ta còn phải đi đường, trong bí cảnh này, ban ngày tương đối an toàn chút.
Ừ.
Bạch Thanh Linh dùng sức gật đầu, cũng không lo được cái gì công chúa dáng vẻ, miệng nhỏ lại nhanh chóng ăn ngọt nào vòng, gương mặt phồng lên, từ mâu thỏa mãn con thành một nhà. Rất mau ăn xong, còn chưa đã ngứa liếm liếm đầu ngón tay dính vào kem đường, Bạch Thanh Linh tự giác tinh thần sung mãn, hôm qua mọi bệnh quét sạch sành sanh, liên đối điểm này cảm thấy khó xử tâm sự tựa hồ cũng bị ngọt ngào tư vị hòa tan không ít.
Ta tốt, Hồ Trần ca ca, chúng ta đi thôi.
Kỳ Duẫn gật gật đầu, phất tay triệt hồi giản dị trận pháp, hai người lần nữa bước lên thăm dò chi lộ. Trong bí cảnh sơn lâm xa so với ngoại giới nhìn càng thêm rộng lớn phức tạp. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, tránh đi mấy chỗ linh lực ba động dị thường nguy hiểm khu vực, cũng thuận tay đào được một chút ven đường gặp phải không sai linh thảo tại Kỳ Duẫn xác nhận sau khi an toàn. Bạch Thanh Linh đối với bốn bề hết thảy đều tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng chỉ vào nào đó gốc kỳ hoa hoặc con nào đó dị thú hỏi thăm, Kỳ Duẫn cũng tận lực căn cứ hồ trầm khả năng tri thức dự trữ cùng hệ thống phụ trợ quét hình, cho giải đáp, bầu không khí cũng là nhẹ nhõm. Ước chừng đi mười mấy 20 dặm, mặt trời dần dần lên cao. Kỳ Duẫn đột nhiên dừng bước lại, lông mày cau lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đông bắc phương hướng một mảnh bị nồng đậm sương trắng bao phủ khe núi. Thế nào, Hồ Trần ca ca? Bạch Thanh Linh cũng lập tức cảnh giác lên, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trừ sương mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Phía trước, tựa hồ có rất mạnh sóng linh khí, mà lại mang theo một loại đặc biệt linh vận, không giống phàm vật. Kỳ Duẫn trầm giọng nói, cảm giác của hắn viễn siêu cùng dai, càng có thể mơ hồ bắt được một tia như có như không, dẫn động trong cơ thể hắn thiên dương chi khí có chút khí tức ba động, đó là chí bảo sắp xuất thế dấu hiệu một trong. Đi qua nhìn một chút, nhưng cần phải coi chừng. Hai người thu liễm khí tức, chậm dần tốc độ, hướng phía vùng khe núi kia tới gần. Càng là tiếp cận, cái kia cố linh vận ba động thì càng rõ ràng, ngay cả Bạch Thanh Linh đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đó là một loại thanh lãnh, trong sáng, lại dẫn linh động mở mịt chi ý khí tức, phản phất nguyên hoa ngưng tụ, làm cho tâm thần người vì đó một rõ ràng. Xuyên qua một mảnh rậm rạp, tản ra nhàn nhạt thanh hương kỳ dị rừng cây, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong khe núi đường, lại có một vũng bất quá hơn một trượng phương viên thanh đàm, đàm thủy thanh tịnh tới đáy, tỏa ra bầu trời lưu vân. Mà tại thanh đàm chính giữa, một khối đột xuất mặt nước, bóng loáng như gương ngọc thạch màu trắng bên trên, thình lình đang nằm lấy một vật. Đó là một đầu trường tiên. Thân roi cũng không phải là bằng da hoặc kim loại, mà dường như dùng một loại nào đó không phải vàng không phải ngọc, trắng muốt sáng long lanh kỳ dị vật liệu bệnh mà thành. Nhìn kỹ xuống, phía trên phảng phất chạy xuôi ánh trăng như nước, có tinh mịn, màu bạc trắng phủ văn thần bí như ẩn như hiện. Thân roi dài ước chừng 9 thước, tạo hình ưu nhã trôi chảy, nơi tay cầm khảm nạm lấy một viên to bằng trứng bồ câu, không ngừng tản ra nhu hòa màu xanh nhạt ánh sáng choáng bảo châu. Trong bảo châu bộ, tựa hồ có khẽ con cực nhỏ ngân nguyệt hư ảnh đang chậm rãi xoay tròn. Toàn bộ trường tiên lặng lặng nằm tại trên ngọc thạch, lại tự hành phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, dẫn động đến chúng quanh sương mù lở lở, ánh trăng giống như thanh huy chảy xuôi, đem nho nhỏ đầm nước chiếu rọi đến như là nguyệt cung giao chỉ, lộng lẫy, càng tản ra một cỗ làm người sợ hãi linh áp. Đây là Bạch Thanh Linh nhìn thấy trường tiên kia trong nháy mắt, tử mâu bỗng nhiên trở to, trong đầu phi tốc lướt qua từng tại Thanh Khâu hoàng tộc bí tàng trong điện tịch nhìn qua đôi câu vài lời, một cái tên tốt ra, là Nguyệt Thiên Linh Roi. Kỳ Duẫn ánh mắt nhất ngưng, là Nguyệt Thiên Linh Roi. Tiểu Linh muội muội, ngươi biết vật này? Bạch Thanh Linh thanh âm bởi vì kích động mà có một chút phát run, nàng chỉ vào trường tiên kia, nhanh chóng giải thích nói, ta ở trong tộc trong sách cổ thấy qua mơ hồ ghi chép. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, từng có một sợi thái âm nguyệt hoa cùng 9 ngày thanh khí giao cảm, rơi vào một chỗ tiên tiên trong linh tuyển, trải qua vạn tái thai nghén, phương thành hình là roi, tên là Lạc Nguyệt Tiên Linh Roi. Roi này trời sinh nhận chứa thái âm nguyệt hoa chi lực cùng tinh khiết tiên linh chi khí, trí nhu đến dẻo dai, biến hóa tùy tâm, càng có thể dẫn động nguyệt hoa tăng phúc thuật pháp ý lực, tinh hóa tà túy, đối với âm thuộc tính, huyền thuật loại công pháp có cực mạnh khắc chế cùng tăng phúc hiệu quả. Mà lại nghe nói roi này cực kỳ linh tính, không phải tâm tính tinh khiết, linh tú thông thấu, lại cùng thái âm chi lực người có duyên không có khả năng khống chế, nhất là thích hợp nữ tử sử dụng. Nàng càng nói con mắt càng sáng, nhìn xem cái kia lặng lặng nằm tại trên ngọc thạch Lạc Nguyệt Tiên Linh Roi, từ mâu bên trong tràn đầy kinh diễm cùng khát vọng. Trường tiên này tạo hình, khí tức, linh vận, không một không phù hợp nàng thẩm mỹ cùng công pháp thuộc tính, tiểu vi thiên hồ chi lực cũng lệch đâm nhu linh huyền đơn giản giống như là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Kỳ Duẫn nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Hệ thống vừa rồi cũng cho ra tương tự tin tức, cũng đánh dấu vật này là Nguyệt Hoa hệ tiên tiên linh bảo tàn, chưa hoàn toàn thức tỉnh phẩm giai cực cao, cùng Bạch Thanh Linh huyết mạch cùng công pháp độ phù hợp vượt qua 85 đúng là khó được, thích hợp với nàng bảo vật. Nhìn tiểu công chúa phản ứng này, hiển nhiên là ưa thích cực kỳ. Hắn mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm trận pháp bảo vệ đầm nước cùng ngọc thạch, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, thì ra là thế, đúng là như vậy bảo vật khó lường. Tiểu Linh muội muội thích không? Bạch Thanh Linh vô ý thức gật đầu, con mắt cơ hồ dính tại cái kia Lạc Nguyệt Thiên Linh trên rồi, nhưng lập tức lại có chút lo âu nhìn về phía Kỳ Duẫn cùng cái kia rõ ràng bất phàm đầm nước ngọc thạch, ưa thích là ưa thích, thế nhưng là Hồ Trần ca ca, bực này chí bảo tất có thủ hộ, ngươi nhìn đầm nước kia cùng ngọc thạch, tựa hồ có trận pháp cấm chế, còn có cái roi kia tự thân tán phát linh áp cũng rất mạnh, chỉ sợ không tốt cầm không sao. Kỳ Duẫn đánh gãy nàng lo lắng, tiến lên một bước, đưa nàng ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt khóa chặt cái kia Lạc Nguyệt Thiên Linh rồi, trong mắt lóe lên tình thế bắt buộc qua mang, nếu tiểu linh muội muội ưa thích, lại cùng ngươi lưu duyên, cái kia Hồ Trần ca ca liền giúp ngươi đem nó lấy tới. Hắn dừng một chút, quay đầu hướng Bạch Thanh Linh lộ ra một cái trấn an dáng tươi cười, ngữ khí lại trầm ổn hữu lực, ngươi ở chỗ này không muốn đi động, nếu có dị động, lập tức lui lại. Chờ ta một lát. Ân. Bạch Thanh Linh trọng trọng gật đầu, từ mâu bên trong tràn đầy tin cậy,
nhưng vẫn là nhịn không được căn dặn, Hồ Trần ca ca, ngươi nhất định phải coi chừng. Kỳ Duẫn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân khí thế chậm rãi bốc lên, thuộc về luyện hư trùng kỳ yêu lực ba động tràn ngập ra, hắn từng bước một, hướng phía cái kia nguyệt hoa lượn lờ thanh đảm cùng chí bảo, kiên định đi đến. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 162, nguy cơ bỗng nhiên lộ ra, yêu thú chiến đấu. Một, chương 162, nguy cơ bỗng nhiên lộ ra, yêu thú chiến đấu. Một, Kỳ Duẫn bộ pháp trầm ổn, ánh mắt sắc bén như ưng, tập trung vào trong đầm nước trên ngọc thạch cái kia chạy xuôi nguyệt hoa lạc nguyệt tiên linh rồi. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được cái kia cỗ thanh lãnh tinh khiết, nhưng lại ẩn hàm bàng bạc lực lượng linh áp, cùng không gian xung quanh nhận ẩn tồn tại, cùng chí bảo này đồng nguyên thủ hộ chi lực. Hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, thần thức như là tinh mật nhất máy quét, tinh tế dò xét lấy phía trước mỗi một tấc đất, mỗi một sợi sương mù, mỗi một tia dị thường linh lực ba động. Khi hắn khoảng cách bên đầm nước còn sót lại 3 trượng, đang muốn thi triển thân pháp, tham dò tính lăng không thu lấy trường tiên kia lúc, giống một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất có thể dung chuyển thần hồn gầm thét, đột nhiên từ đầm nước dưới đáy nổ vang. Bình tĩnh đàm thủy trong nháy mắt sôi trào giống như hướng lên nô ra, bọt nước văng khắp nơi bên trong, một đạo to lớn, bao trùm lấy màu xanh đen cứng rắn lẫn phiến bóng đen, mang theo ngập trời hung lệ chi khí cùng luyện hư đỉnh phong uy áp kinh khủng, vọt ra khỏi mặt nước, như là một tòa di động núi nhỏ, hướng phía Kỳ Duẫn đột nhiên đánh tới. Cái kia rõ ràng là một cái tương tự ngạc quy, lại sinh ra 3 viên đầu lâu dữ tợn, giáp lưng bên trên che kín bén nhọn cốt thứ, quanh thân quấn quanh lấy băng lánh hơi nước cùng đất đá chi lực yêu thú. Nó thể tích khổng lồ, cơ hồ có gần phân nửa đầm nước lớn nhỏ, 3 cái đầu, một viên phun ra băng truy, một viên miệng ngậm đất đá chọc chảy, ở giữa viên kia lớn nhất, răng nanh lộ ra ngoài, con mắt màu đỏ tươi trâu gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Duẫn, tràn đầy bị xâm lấn lãnh địa cùng ngấp nghé chí bảo nổi giận. Luyện hư đỉnh phong, hơn nữa nhìn nó khí tức trầm ngưng nặng nề, yêu lực bằng bạc, hiển nhiên ở chỗ này mượn nhờ ngụm này linh tuyển cùng lạc nguyệt thiên linh roi tản mát linh khí tu luyện đã lâu, tuyệt không phải bình thường luyện hư đỉnh phong, nhưng so sánh Kỳ Duẫn trong lòng còi báo động đại tác. Hắn mặc dù sớm có đoán trước sẽ có thủ hộ thú, nhưng không nghĩ tới thủ hộ thú này tu vi càng như thế độ cao, mà lại trong bí cảnh này ngay cả khu vực bên ngoài đều có luyện hư đỉnh phong yêu thú trấn thủ, chỗ sâu sẽ hay không có hợp thể, thậm chí càng mạnh tồn tại. Đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ, trong trước mắt yêu thú kia đã mang theo thế như vạn tấn đụng vào trước mắt. Gió tanh đập vào mặt, băng truy cùng đất đá chọc chảy dẫn đầu phong kín hắn tả hữu né tránh không gian, ở giữa viên kia cái đầu khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu, thẳng phệ đầu của hắn. Hồ Trần ca ca coi chừng, hậu phương truyền đến bạch thanh linh kinh hãi thét lên. Sinh tử một đường. Kỳ Duẫn thể nội thiên dương thần thể bản năng toàn lực vận chuyển, màu vàng nhạt linh quang thấu thể mà ra, hắn hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, thân hình như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, hướng về nghiêng hậu phương nhanh lùi lại. Đồng thời thân eo lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi, hiểm lại càng hiểm tránh đi viên kia cắn xé mà đến miệng lớn, một sợi lọn tóc bị lăng lệ khí kình chặt đứt. Ầm ầm. Yêu thú thân thể cao lớn đập ầm ầm tại Kỳ Duẫn vị trí mới vừa đứng, mặt đất kịch liệt rung động, bị xô ra một vài thước sâu hố to, đá vụn bùn đất xen lẫn vụn băng tứ tán bay ra. Nếu không có Kỳ Duẫn phản ứng thần tốc, thân pháp siêu tuyệt, dưới sự va chạm này, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Một kích không trúng, yêu thú ba cái đầu đồng thời phát ra tức giận gào thét, thân thể cao lớn dị thường linh hoạt thay đổi, 6 cái con mắt màu đỏ tươi lần nữa khóa chặt Kỳ Duẫn, sắc ý lạnh như băng như là thực chất. Hồ Trần ca ca, ta tới giúp ngươi. Bạch Thanh Linh thấy thế, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng trong mắt lại không hề sợ hãi, nguyên thân linh lực phun trào, từ mâu bên trong cửu vị thiên hồ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền muốn xông lên trước. Đừng tới đây. Kỳ Duẫn nghiêm nghị quát, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, hắn ổn định thân hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba đầu ngạc quy thú, xuất sinh này thực lực mạnh mẽ, không phải ngươi bây giờ có thể địch. Nghe lời, thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài, bảo vệ tốt chính mình, đừng để ta phân tâm. Tin tưởng ta, ta có thể ứng phó. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, lộ ra một cố làm người an tâm cường đại tự tin. Bạch Thanh Linh bỏ tới một nửa bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại, nhìn xem Kỳ Duẫn thẳng tắp, không sợ hai chút nào bóng lưng, từ mâu bên trong lo lắng cùng dễ rủa xen lẫn, nhưng cuối cùng vẫn đối với Kỳ Duẫn tín nhiệm chiếm cứ thượng phong. Nàng cắn cắn môi, nghe lời hướng lui về sau mấy chục trượng, đi vào một khối to lớn đá núi đằng sau, khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến cuộc, trong tay đã tối cúc ngầm ở mấy cái phụ đế ban cho bảo mệnh phù chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Giống ba đầu ngạc quy thú cũng mặc kệ những này, nó bị Kỳ Duẫn tránh thoát một kích, càng thêm nổi giận, ở giữa đầu lâu đống nhiên khẽ hấp, chung quanh hơi nước cùng thổ hành linh khí điên cuồng hội tụ, một đạo hỗn hợp có băng tinh, đất đá, ẩn chứa khủng bố xé rách cùng đông kết chi lực màu xám trắng thổ tức, như là như giải lụa hướng phía Kỳ Duẫn phun ra mà đến. Đầu trái phun ra lít nha lít nhít sắc bén băng truy, phong tỏa trên không, phía bên phải đầu lâu thì thao túng mặt đất, vài gốc bén nhọn gai đá đông nhiên từ Kỳ Duẫn dưới chân đâm ra. Bên trên, bên trong, hạ tam lộ thể công, phối hợp ăn ý, tản nhận đến cực điểm. Kỳ Duẫn ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài. Cái này Hồ Trầm nhân vật thiết lập, am hiểu là chém giết gần người, lấy lực phá xảo, cuồng bạo hung hãn, nhưng hết lần này tới lần khác quyết thiếu đủ mạnh lực viễn trình đại uy lực thần thông, hoặc là tinh diệu viễn trình kiềm chế, tiêu hao thủ đoạn. Đối mặt loại này da dày thịt béo, yêu lực hùng hồn, còn mang phạm vi công kích yêu thú, sát người vật lộn hiển nhiên không phải tối ưu giải, nhưng dưới mắt, hắn tựa hồ không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể lên. Kỳ Duẫn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thể nội linh lực dựa theo đại hóa tự tại pháp phương thức vận chuyển cấp tốc chảy xuôi, thân hình bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định, như là trong gió tơ liễu, lại như quỷ mị lẻ qua. Hắn hiểm hiểm tránh đi dưới chân gai đá, thân hình trên không trung liên tục mấy cái không thể tưởng tượng nổi lượn vòng, lấy chỉ trong gang tấc từ băng truy cùng sám trắng thổ tức trong khe hở xuyên qua, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hắn đã lấn đến gần yêu thú bên người. Hữu quyền nắm chặt, màu vàng nhạt thiên dương linh lực điên cuồng hội tụ, mặt ngoài nắm đấm phảng phất bao trùm lên một tầng thiêu đốt lưu ly, mang theo chí dương chí cương, phá diệt tà túy hơi thở nóng bỏng, hung hăng một quyền đánh phía yêu thú tương đối mềm mại bên bụng giáp phiến chỗ nối tiếp. Lớn hóa quyền ý dương biên băng. Phanh! Nột ngạt như kích cự cách tiếng vang nổ tung. Yêu thú bên ngoài thân lân giáp xanh đen tuôn ra một đoàn trướng mắt hỏa hoa, một cô nóng rực cương mãnh quyền kình xuyên giáp mà vào. Yêu thú bị đau, phát ra một tiếng gào lên đau đớn, thân thể cao lớn bị cự lực này đánh cho hơi hơi nghiêng, bên bụng chỗ cháy đen một mảnh, lân giáp vỡ vụn, chảy ra đỏ sẫm vết dịch. Nhưng mà, luyện hư đỉnh phong yêu thú phòng ngự cùng sinh mệnh lực vượt qua tưởng tượng. Một quyền này mặc dù tạo thành tổn thương, nhưng còn xa chưa tới trọng thương trình độ. Ngược lại triệt để chọc giận nó. Nó ở giữa đầu lâu bỗng nhiên quay lại, gió tanh lại nổi lên, một ngụm hướng phía gần trong gang tấc Kỳ Duẫn cắn xuống. Đồng thời, tráng kiện như trụ, phủ kín cốt thứ cái đuôi như là roi thép, mang theo thê lương tiếng xé gió, quét ngang Kỳ Duẫn thắt lưng. Kỳ Duẫn sớm có phòng bị, một kích thành công, không chút nào tham công, dưới chân bộ pháp ngay cả giẫm, thân như du long, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc ngửa người né qua cắn xé, đồng thời hai tay giao nhau, vàng nhạt linh quang ngưng tụ thành thuẫn, ngạnh kháng cái kia nhớ thế đại lực chầm đuôi roi quét ngang. Bành! Linh quang thuẫn kịch liệt chấn động, Kỳ Duẫn chỉ cảm thấy hai tay run lên, khí huyết cuộn cuộn, cả người bị cự lực này quất đến hướng về sau trượt ra mấy trượng, dưới chân chảy ra hai đạo rãnh sâu. Cổ họng ngọt ngọt, một tia mùi tanh phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 162, nguy cơ bỗng nhiên lộ ra, yêu thú chiến đấu. 2, chương 162, nguy cơ bỗng nhiên lộ ra, yêu thú chiến đấu. 2, mấy cái đối mặt xuống tới, Kỳ Duẫn trong lòng đã sáng tỏ. Yêu thú này lực lượng, phòng ngự, yêu lực đều là trên mình, lại cả công lẫn thủ, sức khôi phục mạnh. Chính mình tuy có thiên dương thần thể gia trì, nhục thân cường hành, thân pháp tinh diệu, đại hóa tự tại pháp cũng có thể tăng phúc chiến lực, nhưng quyết thiếu tính quyết định sát chiêu, muốn vô hại cầm xuống gần như không có khả năng. Mà kéo dài thêm, đối với mình càng thêm bất lợi, yêu thú này yêu lực phản phất liên tục không ngừng. Chỉ có thể lấy thương đổi thương, tìm kiếm một kích chí mạng cơ hội. Kỳ Duẫn trong mắt tàn khốc lóe lên, đè xuống khí huyết sôi trào, lần nữa chủ động xông lên. Lần này, hắn không còn hoàn toàn né tránh, mà là lấy càng tinh diệu hơn thân pháp tránh đi yếu hại, dùng tương đối không trọng yếu bộ vị đón đỡ yêu thú bộ phận công kích, đồng thời đem nắm đấm của mình, khuỷu tay, đầu gối, toàn bộ hóa thành hung hãn nhất vũ khí, bám vào lấy nóng bỏng thiên dương linh lực, như là mưa to gió lớn giống như đánh vào yêu thú đầu, khớp nối, vết thương các loại điểm yếu. Phanh phanh phanh. Dầm dầm dầm. Quên quên đến thịt trầm đục cùng linh lực bạo tạc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Kỳ Duẫn trên thân rất nhanh nhiều mấy đạo vết thương, có băng truy vạch ra vết máu, có bị đuôi roi quẹt vào tím xanh, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, áo quần rách nát, nhìn có chút chật vật. Nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý lại càng phát ra cao, động tác không thấy chút nào chậm chạp, ngược lại càng phát ra ngoan lệ tinh chuẩn, mỗi một lần phản kích đều để yêu thú gào lên đau đớn liên tục, trên thân cháy đen vết thương không ngừng gia tăng, đỏ sẫm huyết dịch vẩy xuống mặt đất. Cái kia ba đầu ngạc quy thú cũng bị đánh nhau thật tình, nó chưa bao giờ từng gặp phải như vậy khó chơi, như vậy lưu manh giống như đối thủ. Rõ ràng tu vi không bằng chính mình, lại giống khối nện không nát, truy không dẹp đồng đầu Hà Lan, hung hãn không sợ chết, công kích còn mang theo một loại làm nó yêu lực vận chuyển cũng hơi vướng víu nóng dược thuộc tính. Nó điên cuồng cắn xé, va chạm, phun ra, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép cái này gan to bằng trời nhân loại tại nó trong cảm giác Kỳ Duẫn là yêu tộc, nhưng thiên dương thần thể khí tức để nó khó chịu. Chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn. Đàm thủy bị khuấy động đến sóng cả mãnh liệt, trung quanh cây cối nham thạch tại trong dư âm vỡ nát. Bạch Thanh Linh nuốt ở phía xa, thấy hai hùng kết vía, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt. Tử Mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng không ngừng vì Kỳ Duẫn cầu nguyện. Lại một lần hung ác đụng nhau sau, Kỳ Duẫn cùng yêu thú đồng thời hướng về sau tách ra. Kỳ Duẫn ngực kịch liệt chập trùng, khoe miệng mang máu, trên thân lại thêm mấy đạo vết thương mới, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp như thường, ánh mắt sắc bén như lao. Yêu thú ba cái đầu có chút thở dốc, trên thân nhiều chỗ cháy đen tổn hại, chảy xuôi đỏ sẫm huyết dịch, ở giữa cái đầu kia một con mắt thậm chí bị đánh đến híp lại đứng lên, chảy ra huyết lệ, lộ ra càng thêm dữ tợn. Song phương đều tại thở dốc, đều tại tích góp lực lượng cuối cùng. Lần tiếp theo giao phong, có lẽ liền đem quyết định trận này thảm liệt chém giết thắng bại thuộc về. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng tốc sát tới cực điểm bầu không khí. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Khâu bí cảnh không biết bao nhiêu vạn dặm xa, nhân tộc cương vực hạch tâm, Đại Nguyệt Tiên Triều quốc đô, Nguyệt Hoàng Hoàng thành bên ngoài. Một đạo thanh lãnh như trăng, nhanh chóng như điện lưu quang, không nhìn tiên triều biên cảnh tuần tra cùng trận pháp cảnh báo, lấy một loại gần như ngang ngược tư thái, vạch phá bầu trời, trực tiếp rơi xuống tại ngoài hoàng thành mảnh kia mang tính tiêu chí, rộng lớn mà an tĩnh biển trúc biên giới. Lưu quang tán đi, hiện ra một đạo hiểu điệu tuyệt thế trắng thuần thân ảnh. Bùi Hàn Tịch chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh lãnh tuyệt mỹ, lại bởi vì lặn lội đường xa cùng kích động trong lòng mà hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Nàng khí tức quanh người trầm ngưng nội liễm, lại ẩn ẩn tản ra làm cho không gian xung quanh cũng hơi ba động uy áp, hợp thể cảnh. Kể từ đêm tại Hoang Phế Cổ Thành nghe nói Kỳ Duẫn tên cực kỳ tại Nguyên Hoàng Hoàng Thành thi hội kinh tài tuyệt diễm biểu hiện sau, nàng cơ hồ là không ngủ không nghỉ, hao tổn bản nguyên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đại Nguyệt Tiên Triều. Dọc theo con đường này, nàng cũng không phải là đơn thuần đi đường, trong lòng đối với Kỳ Duẫn chấp niệm cùng trùng phùng khát vọng, ngược lại thành một loại nào đó thôi hóa, để nàng vốn là đỉnh tiêm thiên tư cùng cái kia ẩn tàng, ngay cả chính nàng cũng không từng hoàn toàn rõ ràng huyền diệu thể chất bị kích phát, tại trên đường nhất cử sông phá khốn nhiều thật lâu bình cảnh, nước chảy thành sông bước vào hợp thể cảnh bậc cửa. Nhưng mà, tu vi đột phá cũng không mang đến bao nhiêu vui sướng, ngược lại để trong nội tâm nàng đội vàng càng sâu. Hợp thể cảnh tu vi mang ý nghĩa nàng có thực lực mạnh hơn đi tìm, cũng mang ý nghĩa thời gian trôi qua tựa hồ nhanh hơn. Nàng đứng tại biển trúc biên giới, nhìn qua nơi xa tòa kia nguy nga hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, bị vô số trận pháp linh quang bao phủ đại thành hình dáng. Nơi đó là Tháng Hoàng Tiên Triều trung tâm, là nữ đế Tâu Nguyệt Ly tọa trấn chi địa, cũng là trong truyền thuyết Kỳ Duẫn một lần cuối cùng công khai lộ diện, lưu lại kinh thế thi tại địa phương. Thanh lãnh trong con ngươi lướt qua một tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền bị càng sâu quyết ý thay thế. Nguyện hoàn thành thi hội. Kỳ Duẫn nàng thấp giọng nỉ non, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo nóng rực nhiệt độ. Nơi này sẽ là hắn tạm lưu chi địa sao, hay là lại một trong đó đổ dịch trạm? Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu biển trúc mát lạnh không khí, thần thức như là nhắn nhủi nhất lưới, lặng yên hướng về hoàng thành phương hướng kéo dài. Hợp thể cảnh thần thức xa so với hóa thần lúc cường đại cô đọng, mặc dù không có khả năng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hoàng thành, lại có thể càng bén nhạy bắt nhỏ xíu linh lực lưu lại cùng khí tức ấn ký. Nàng ý đồ từ cái này phồn hoa đô thành hỗn tạp mênh mông khí tức trong hải dương, phân biệt ra được cái kia một sợi độc thuộc về Kỳ Duẫn có lẽ đã giảm đi, lại làm cho nàng hồn khiên mộng nhiều vết tích. Nhưng mà hoàng thành có đế uy cùng trùng điệp trận pháp bao phủ, thêm nữa nhân khẩu ước vạn, khí tức hỗn tạp như vực sâu như biển, thời gian ngắn muốn tinh chuẩn định vị, không khác mò kim đáy biển. Nhưng Bùi Hàn Tịch cũng không nhụt chí, chỉ cần hắn ở chỗ này dừng lại qua, liền nhất định sẽ để lại đầu mối. Tiểu Duẫn nàng mở mắt ra, trong mắt hàn băng tận hóa, chỉ còn lại có gần như cố chấp ôn nhu cùng tìm kiếm. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì ẩn tàng, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, nếu ta đến nơi này, liền nhất định có thể tìm tới ngươi dấu vết lưu lại. Chờ ta. Trắng thuần thân ảnh bước chân, không còn ngự không, mà lại như là bình thường lữ nhân giống như, dọc theo con đạo, hướng phía tòa kia tượng trưng cho nhân tộc quyền lực cùng văn minh định phong nguyện hoàn thành, kiên định không thay đổi đi tới. Nàng quanh thân hợp thể cảnh khí tức mặc dù đã cực lực thu liễm đến gần như phàm nhân, nhưng này phần trải qua thế sự, khám phá tình kiếp sau càng thanh lãnh cao ngạo tuyệt thế phong hoa, cùng đáy mắt thâm tàng, không dùng sai phân biệt chấp nhất quan mang, vẫn như cũ dẫn tới chỗ cửa thành vãng lai tu sĩ phàm nhân nhao nhao ghé mắt, âm thầm suy đoán vị này đột nhiên xuất hiện, khí chất chắc tuyệt nữ tử tuyệt sắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mới tìm kiếm, tại Kỳ Duẫn đã từng ngừng chân qua tòa này hùng vĩ trong đô thành, chính thức kéo lên màn mở đầu. Mà xa xôi thanh câu trong bí cảnh, một trận liên quan đến sinh tử cùng chí bảo quyết chiến, cũng sắp nên đón sau cùng va chạm. Đợt, độc giả thật to bọn họ, cảm thấy lần tiếp theo muốn bao nhiêu mấy cái nữ chính tốt. Tiên tử còn có nữ đế chờ chút, chờ mong bao nhiêu cái đều có thể bình luận đi ra. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 163, giải quyết nguy cơ, thu hoạch được chí bảo, 1, chương 163, giải quyết nguy cơ, thu hoạch được chí bảo, 1, liều mạng tranh đấu, thắng bại thường thường chỉ ở một đường ở giữa. Kỳ Duẫn cùng cái kia ba đầu ngạc quy thú thảm liệt giằng co, cũng không tiếp tục quá lâu. Song phương đều biết rõ, kéo dài chỉ làm cho đối thủ càng nhiều khôi phục hoặc cấp hủ sát chiêu cơ hội. Dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, vẫn như cũng là Kỳ Duẫn. Ngay tại yêu thú kia ở giữa đầu lâu bởi vì đau nhức kịch liệt cùng nổi giận mà có chút ngửa ra sau, đầu trái đang muốn lần nữa phun ra băng truy, phía bên phải đầu lâu điều khiển đất đá chi lực cũng có chút ngưng trệ sát na, Kỳ Duẫn trong mắt hàn quang đột nhiên thịnh. Ngay tại lúc này, hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt, thể nội đại hóa tự tại pháp bị vận chuyển tới trước mắt mức cực hạn có thể chịu đựng, thiên dương thần thể lực lượng bản nguyên như là bị nhen lửa thái dương, ở bang một phát. Màu vàng nhạt linh quang không còn vẹn vẹn bám vào bên ngoài thân, mà lại như là lửa cháy hừng hực tiêu đốt, đem hắn cả người bao khỏa, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới một cái dọa người độ cao, ẩn ẩn lại có cùng cái kia luyện hư đỉnh phong yêu thú tư thế ngang nhau. Đại giới là kinh mạch truyền đến không chịu nổi gánh nặng xé rách cảm rất đau, nhưng hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Lớn hóa tự tại thiên dương phá. Một tiếng gầm nhẹ, như là thụ thương mãnh hổ tuyệt địa gào thét. Kỳ Duẫn thân ảnh tại nguyên chỗ bỗng nhiên mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, không ngờ quỷ dị xuất hiện tại cái kia ba đầu ngạc quy thú phía bên phải đầu lâu ngay phía trước. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó, phản phất đột phá không gian hạn chế. Cái kia phía bên phải đầu lâu yêu thú con mắt màu đỏ tươi bên trong, lần thứ nhất chiếu ra một tia rõ ràng kinh hãi. Nó muốn lùi về, muốn phản kích, nhưng Kỳ Duẫn nhu đồ đã lâu, bộc phát toàn lực một kích này, há lại cho nó tùy tiện tránh né. Một cái thiêu đốt lên hừng hực kim diễm, phản phất có thể xuyên thủng sơn nhạc nằm đấm, tại nó trong con mắt cấp tốc phóng đại, cuối cùng hung hăng khắc ở nó phía bên phải đầu lâu mi tâm ở giữa. Phốc phốc, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng trầm muộn, phản phất dưa hấu bạo liệt trầm đủ. Ẩn chứa cực hạn thiên dương chi lực cùng đại hóa tự tại pháp phá diệt quyền ý quyền kình, không trở ngại chút nào xuyên thấu tương đối yếu ớt mi tâm cốt giáp, trực tiếp xuyên vào đầu lâu của nó chỗ sâu. Ngao, thê lương đến không giống thú giống rú thảm vang vọng sơn cốc. Cái kia phía bên phải đầu lâu trong nháy mắt cứng ngắc, con mắt bạo lồi, lập tức trong thất khiếu đồng thời dâng trào ra hỗn tạp huyết dịch đỏ sậm, khí tức như là tiết khí túi ra giống như cấp tốc bể bại xuống dưới, mềm nhũn tiêu nhiễu xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Một quyền, đánh chết một sọ. Kỳ Duẫn đắc thế không tha người, mượn lực phản chấn thân hình trên không trùng cưỡng ép thay đổi, tránh đi ở giữa đầu lâu điên cuồng cắn xé mà đến miệng lớn, hai chân như là hai thanh chiến phủ, hung hăng đá vào bởi vì đồng bạn tử vong mà động làm hơi có vẻ trì trệ đầu trái cái cổ chỗ nối tiếp. Răng rắc. Giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Đầu trái cũng bị đạp nghiêng về một bên, xương gáy rõ ràng vỡ vụn, tiếng gào thét cũng thay đổi điều. Ngay cả bị thương nặng, nhất là phía bên phải đầu lâu tử vong, để cái này luyện hư đỉnh phong yêu thú lâm vào triệt để điên cuồng cùng suy yếu. Nó ở giữa viên kia chủ đầu lâu phát ra bi phẫn gầm thét, thân thể cao lớn dây rủa lấy, liều lĩnh hướng Kỳ Duẫn đánh tới, yêu lực hỗn loạn, khí tức sụt giảm, đã là nọ mạnh hết đà. Kỳ Duẫn giờ phút này cũng không chịu nổi, cưỡng ép buộc phát mang tới phản vệ để hắn kinh mạch nói nhói, linh lực vận chuyển tối nghĩa, vừa rồi cái kia hai kích cơ hồ hao hết hắn lực lượng cuối cùng. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo như băng, đối mặt yêu thú sắp chết phản công, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình lần nữa hóa thành tàn ảnh, sát yêu thú ba chạm biên giới lướt qua, đồng thời chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ cuối cùng một tia tinh thuần thiên dương chi lực, vô cùng tinh chuẩn đâm vào trong yêu thú ở giữa đầu lâu cái kia thụ thương hít lại, phòng ngự yếu nhất trong con người. Xuy, lại là một tiếng băng nhỏ, nương theo lấy yêu thú cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét. Thiên dương chi lực thuận hốc mắt thẳng xuyên não tủy, triệt để xoắn nát nó sau cùng sinh cơ. Ầm ầm, như ngọn núi nhỏ thân thể rốt cục đã mất đi tất cả lực lượng, ầm vang đập ngã trên mặt đất, kích thích đầy trời khói bụi, run rẩy mấy lần sau, triệt để không một tiếng động. Ba cái đầu, hai viên vỡ vụn, một viên cháy đen xuyên qua, tử trạng thế thảm. Hết thể đều kết thúc. Kỳ Duẫn lảo đảo lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở dốc, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp thể nội đau xót. Máu tươi thuận tổn hại áo bào không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ sáng đến kinh người. Vừa rồi một trận chiến, nếu không có Thiên Dương thần thể cùng Đại Hóa tự tại pháp không phải vậy hắn tuyệt đối không thể lấy luyện hư trung kỳ tu vi, vượt cấp chém giết đầu này cường đại luyện hư đỉnh phong yêu thú. Dù là như vậy, hắn cũng cơ hồ đến dầu hết đèn tắt biên giới. Hắn không dám buông lỏng, giáng chống đỡ lấy đi đến yêu thú bên cạnh thi thể, xác nhận nó triệt để sau khi chết, lại bổ sung một cái ẩn chứa Thiên Dương chi lực trường kình, làm vỡ nát nó khả năng còn sót lại nội đan cùng yêu hồn hạch tâm, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ giải trừ, căng cứng tâm thần buông lỏng, mãnh liệt mỏi mệt cùng đau nhức kịch liệt trong nháy mắt giống như thủy triều ập tới. Kỳ Duẫn trước mắt trận trận biến thành màu đen, thân hình lung lay, cơ hồ đứng không vững. Hắn chậm rãi, cơ hồ là bỏ mặc chính mình, ngồi liệt trên mặt đất, bắt đầu khó khăn vận chuyển công pháp, thu nạp chung quanh thiên địa linh khí, ý đồ khôi phục một tia lực lượng, đồng thời áp chế thể nội thương thế nghiêm trọng. Hồ Trần ca ca, mang theo tiếng khóc nức nở, thất kinh tiếng kêu từ xa mà đến gần. Bạch Thanh Linh từ ẩn thân đá núi sau bò ra, chạy đến Kỳ Duẫn bên người. Nhìn thấy Kỳ Duẫn toàn thân đẫm máu, khí tức bệ bại, dựa vào yêu thú thi thể thở dốc bộ dáng, nàng tử mâu bên trong trong nháy mắt tràn đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, luôn cuống tay chân từ chính mình chữa vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy cái bình ngọc. Hồ Trần ca ca, ngươi thế nào? Bị thương có nặng hay không? Ngươi đừng dọa ta, ta chỗ này có thuốc chữa thương, là tốt nhất cựu chuyển hồi xuân đan còn có sinh sinh tạo hóa cao, ngươi nhanh dùng. Nàng nói năng lộn xộn nói, tay run run đem đan dược và dược cao nhét vào Kỳ Duẫn trong tay, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu, lạch cạch rơi xuống, nơi nào còn có nửa phần công chúa dáng vẻ, hoàn toàn là một cái bị dọa phát sợ, đau lòng hỏng tiểu nữ hài. Nhìn xem nàng bộ này thất kinh, hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Kỳ Duẫn trong lòng vi nhuyễn, giang chống đỡ lấy kéo ra một cái chấn an dáng tươi cười, thanh âm bởi vì suy yếu mà có chút khàn khàn, đừng khóc, ta không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn, bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Đa tạ tiểu linh muội mua thuốc. Hắn tiếp nhận đan dược, đổ ra một viên tản ra nồng đậm sinh cơ cựu chuyển hồi xuân đan ăn vào, lại đem cái kia sinh sinh tạo hóa cao bôi lên tại mấy chỗ sâu hơn trên vết thương. Đan dược và linh cao đều là cực phẩm, dược lực tăng ra, một cỗ ôn hòa khổng lồ sinh cơ cấp tốc lan tràn toàn thân, bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Thoa ngoài ra linh cao cũng mang đến thanh lương giảm đau cảm giác, để hắn sắc mặt tái nhợt hơi khôi phục một tia huyết sắc. Gặp Kỳ Duẫn ăn vào đan dược, khí tức dần dần bình ổn xuống tới, Bạch Thanh Linh mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dùng sạch sẽ khăn cẩn thận từng ly từng tí lau trên mặt hắn cùng máu trên tay ô. Từ mâu bên trong tràn đầy đau lòng cùng nghĩ mà sợ. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 163, giải quyết nguy cơ, thu hoạch được chí bảo 2, chương 163, giải quyết nguy cơ, thu hoạch được chí bảo 2. Hồ Trần ca ca, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, về sau không cho phép liều mạng như vậy, cùng lắm thì cái roi kia chúng ta từ bỏ. Kỳ Duẫn cười cười, không có nói tiếp. Ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về hướng trong đầm nước, trên ngọc thạch, cái kia như cũng lặng lặng nằm nằm, chảy xuôi nguyệt hoa lạc nguyệt thiên linh roi. Bạch Thanh Linh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng chú ý tới chí bảo kia. Nàng do dự một chút, lại nhìn xem ngay tại nhắm mắt điều tức, hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào di động Kỳ Duẫn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kiên định. Hồ Trần ca ca, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi đem cái roi kia mang tới. Nàng nói, đứng người lên, lần nữa xác nhận một chút đầm nước chung quanh đã mất nguy hiểm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chỗ cạn nước cạn, đi đến khối ngọc thạch màu trắng kia bên cạnh. Càng đến gần, cái kia Lạc Nguyệt Thiên Linh roi tán phát thanh lãnh nguyệt hoa cùng nàng cửu vi thiên hồ huyết mạch ở giữa cộng minh thì càng rõ ràng mấy liệt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, thể nội yên lặng hồ tộc bản nguyên, tại roi này khí tức liên hệ bên dưới, đều ẩn ẩn có chút sinh động. Nàng duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, ngừng thở, nhẹ nhàng cầm cái kia trắng muốt sáng long lanh chua roi. Vào tay hơi lạnh, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị ôn nhuận. Ngay tại nàng đầu ngón tay chạm đến sát na, trên thân roi chạy xuôi nguyệt hoa bỗng nhiên sáng lên, viên kia khảm nạm nơi tay chuôi bên trên trong bảo châu, cái kia cong thật nhỏ ngân nguyệt hư ảnh xoay tròn cấp tốc đứng lên, phát ra réo rắt vù vù. Một cỗ tinh thuần to lớn, nhưng lại cùng nàng huyết mạch đồng nguyên tương khế linh lực khí lưu, thuận chuôi roi tràn vào trong cơ thể của nàng, để nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, từ mâu bên trong không tự chủ được tách ra ngạc nhiên qua mang. Một loại nước sữa hòa nhau, phản phất vật này trời sinh liền nên thuộc về nàng cảm giác, tự nhiên sinh ra. Nàng thử nghiệm rót vào một tia linh lực của mình, trường tiên kia phản phất có linh tính khẽ run lên, thân roi như linh xà giống như giáng ra, nguyên hoa chảy xuôi, linh động phi phàm, không gây mảy may vướng hữu. Nàng tiện tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo ánh trăng thanh lánh bóng roi đảo qua mặt nước, mang theo một mảnh vận sóng, lại ẩn chứa làm người sợ hãi sắc bén cùng tịnh hóa chi lực. Quả nhiên, thật sự là vì ta mà thành bạch thanh linh tự lẩm bẩm, từ mâu bên trong dị sắc liên tục, yêu thích không buông tay. Nàng cầm trường tiên, bước nhanh trở lại Kỳ Duẫn bên người, hiến bảo giống như đem roi giơ lên trước mặt hắn, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế hưng phấn, Hồ Trần ca ca ngươi nhìn, ta cầm tới rồi, nó giống như thật rất thích ta. Kỳ Duẫn mở mắt ra, nhìn trước mắt tinh thần phấn chấn, bởi vì thu hoạch được câu hiếm bảo vật mà hai con ngươi tỏa sáng tiểu công chúa, lại nhìn một chút trong tay nàng cái kia nguyệt hoa trong vắt trường tiên, trong lòng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, nhẹ gật đầu, ngựa khi ôn hòa lại khẳng định, chúc mừng tiểu linh muội muội, roi này cùng ngươi lưu duyên, nên vì ngươi đoạt được. Xem ra ta cái này một hung, không có phí công đánh. Hồ Trần ca ca. Bạch Thanh Linh nghe vậy, trong lòng dâng lên to lớn cảm động cùng ngọt ngào. Nàng từ mâu huyền chuyển nhìn qua Kỳ Duẫn, ở trong đó đựng đầy cảm kích, ỉ lại, cùng một loại nào đó càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra tình cảm. Quỷ thần xui khiến, nàng nắm roi tay có chút nắm chặt, một tay khác vô ý thức nắm chặt góc áo của mình. Gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhiễm lên đường đỏ, một mực đỏ đến bên hai. Nhịp tim như nổi trống, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có một cái càng ngày càng rõ ràng, to gan suy nghĩ. Nàng nhìn xem Kỳ Duẫn tái nhợt nhưng như cũ tuấn lãng bên mặt, nhìn xem hắn mang theo ôn hòa ý cười con mắt, nhìn xem hắn khô ráo lên ra, còn dính lấy một chút vết máu môi. Lúc trước bên dòng suối cái kia ban thưởng xúc cảm, tựa hồ lần nữa hiện hiện. Lần này, nàng muốn cho hắn một cái, không giống với ban thưởng, một cái rõ ràng hơn, càng trực tiếp, càng có thể biểu đạt nàng giờ phút này tâm ý ban thưởng. Dũ khí, trong nháy mắt vỡ tung tất cả thận trọng cùng ngượng ngùng. Hồ Trần ca ca nàng trầm thấp kêu một tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, mang theo thanh âm rung động. Kỳ Duẫn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng đột nhiên mặt đỏ lên cùng lấp lóe ánh mắt, "Ân, thế nào?" Lời con chưa dứt, Bạch Thanh Linh bỗng nhiên nhắm mắt lại, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, bỗng nhiên túi người, đem chính mình mềm mại hơi lạnh, mang theo thiếu nữ hương thơm cánh môi, nhẹ nhàng khắc ở Kỳ Duẫn. Trên môi, không còn là gương mặt, mà là thật sự rõ ràng, đôi môi chạm nhau. Chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Kỳ Duẫn con ngươi có chút co bảo, cả người đều cứng đờ, thậm chí quên đi hô hấp. Trên môi lưu lại, là khó nói nên lời mềm mại, hơi lạnh, cùng một tia cực kỳ nhỏ, thuộc về nàng trong eo. Còn có nàng gần trong gang tấc, bởi vì khẩn trương mà rung động kịch liệt lông mi, cùng nàng trên thân chuyển đến, hỗn hợp linh tuyển thanh khí cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể khí tức. Bạch Thanh Linh tại hôn lên trong nháy mắt, đại não liền đã triệt để đứng máy. Thẳng đến đôi môi tách rời, cái tia nóng hổi, như là núi lửa bộc phát giống như ngượng ngùng cảm giác mới hậu chi hậu giác quét sạch toàn thân. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, lui về sau một bước dài, trong tay Lạc Nguyệt Thiên Linh roi đều kém chút vào tay. Ta. Cái kia nàng nói năng lộn xộn, gương mặt đỏ đến như là chín mùi cà chua, phản phất có nhiệt khí từ đỉnh đầu toát ra, từ mâu bên trong thủy quang liễm diễm, xấu hổ cơ hồ muốn khóc lên, nhưng lại lóe ra một loại hoàn thành hành động vĩ đại giống như ánh sáng. Nàng căn bản không dám nhìn Kỳ Duẫn con mắt, cuối cùng chỉ bước xuống một câu hàng hồ, mang theo tiếng khóc nước nở, Hồ Trần ca ca ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Liền giống con chấn kinh quá độ con thỏ nhỏ, ôm roi cũng không quay đầu lại, cùng tay cùng chân chạy đến nơi xa một khối khác tảng đá lớn phía sau, đem chính mình giấu đi, chỉ để lại một cái xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào bóng lưng. Kỳ Duẫn, hắn duy trì cứng ngắc tư thế, qua mấy giây, mới chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn chính mình ngồi dưới. Nơi đó tựa hồ còn lưu lại vết kia hơi lạnh mềm mại xúc cảm, cùng một tia nhàn nhạt ngọt. Hắn nhìn phía xa khối đá lớn kia sau mơ hồ có thể thấy được, run nhẹ nhẹ màu xanh nhạt góc áo, nghe nơi đó truyền đến kiềm chế, vài không thể nghe thấy nghẹn ngào cùng tiếng dậm chân, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức, một vòng khó mà ức chế, phát ra từ nội tâm ý cười. Chậm rãi tại hắn trên khuôn mặt tái nhợt tràn ra, càng khuyết trương càng lớn, cuối cùng hóa thành một tiếng trầm thấp, mang theo vui vẻ cùng bất đắc dĩ cười khẽ. Tiểu nha đầu này hắn lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy nhu hòa. Xem ra, lần này bí cảnh chi hành, thu hoạch không chỉ là một đầu Lạc Nguyệt Thiên Linh roi. Độ thiện cảm, sợ là lại phải nên đón một lần bay vọt tính tăng trưởng. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu, tựa hồ thật không xa. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, khoe miệng ngậm lấy bệnh kia chưa tán ý cười, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển công pháp, hấp thu dược lực, chữa trị thương thế. Nơi xa, sau núi đá, cái nào đó trộm thân được như ý tiểu công chúa, chính ôm mới được bảo bối roi, đem nóng hổi gương mặt chôn thật sâu tiến đầu gối bên trong, trái tim vẫn như cũ cuồng loạn không ngớt, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy vừa rồi cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt xúc cảm, cùng Kỳ Duẫn cặp kia mang theo kinh ngạc, lập tức hóa thành ôn nhu ý cười con mắt. Trong bí cảnh, ánh trăng thanh huy vẫn như cũ. Một trận huyết chiến đằng sau, tựa hồ có đồ vật gì tại giữa hai người, lặng yên mọc rễ, gia tốc nảy mầm, sắp mở ra chói lọi hoa. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 164, công chúa hảo cảm tăng cao, Nam Cung Thi bắt đầu chính cung chức trách. Một, chương 164, công chúa hảo cảm tăng cao, Nam Cung Thi bắt đầu chính cung chức trách. Một, mặt trời tại bí cảnh trên bầu trời chậm rãi di động, từ chính giữa khuynh hướng tây nam, đem trong sơn cốc bóng dáng kéo đến nghiêng dài. Kỳ Duẫn ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, quanh thân có màu vàng nhạt linh quang cùng đan dược xanh biết sinh cơ ánh sáng giao thế lưu chuyển. Cực phẩm đan dược chữa thương cựu chuyển hồi xuân đan cùng sinh tạo hóa cao hiệu quả phi phàm, phối hợp hắn thiên dương thần thể cường đại tự lành năng lực, cùng đại hóa tự tại pháp dẫn đạo linh khí hiệu suất cao, thể nội kinh mạch bị tổn thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, khí huyết sôi trào dần dần bình phục, trên khuôn mặt tái nhợt cũng khôi phục một chút huyết sắc. Ước chừng điều tức nửa canh giờ, Kỳ Duẫn cảm giác thương thế đã ổn định lại, khôi phục mấy phần hành động chi lực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía bên ngoài hơn 10 trượng, khối kia to lớn, che kín rêu xanh đan núi. Đá núi phía sau, mơ hồ có thể thấy được một vòng màu xanh nhạt góc áo, cùng một đoạn nhỏ bởi vì chủ nhân co do, mà lộ ở bên ngoài, màu bạc trắng lọn tóc. Về kia góc áo, từ hắn bắt đầu điều tức đến bây giờ, cơ hồ liền không có làm sao động đậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cực kỳ nhỏ, mang theo điểm nôn nóng ý vị, nhẹ nhàng lắc lư một chút. Kỳ Duẫn trong mắt không tự giác tràn ra một vòng cương triều ý cười. Tiểu công chỗ này, xem ra là thật xấu hổ hỏng, trốn ở tảng đá phía sau làm đà điểu, ngay cả đầu cũng không dám lộ một chút. Ngẫm lại cũng là, lấy nàng như vậy ngây thơ e lệ tính tình, có thể lấy dũng khí làm ra trộm thân gan to như vậy cử động, sau đó sợ là phải dùng gấp 10 lần, gấp 100 lần ngượng ngùng đến hoàn lại. Hắn không có lập tức lên tiếng gọi nàng, cũng không đành lòng lập tức đi chọc thủng nàng. Liên để chính nàng trước tỉnh táo một hồi đi. Thừa dịp này nháy mắt tiến tĩnh, Kỳ Duẫn tâm niệm vừa động, có liên lạc hệ thống. Hệ thống, điều lấy nhiệm vụ trước mặt mục tiêu Bạch Thanh Linh độ thiện cảm. Đốt. Ngay tại kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Trước mắt mục tiêu, yêu tộc công chúa Bạch Thanh Linh. Đối với ký chủ đóng vai thân phận, Hồ Trầm trước mắt độ thiện cảm 80. Trạng thái phân tích, mục tiêu đối với ký chủ tình cảm đã từ thú vị bạn chơi đáng tin huynh trưởng hâm mộ đối tượng gia tăng là minh sát gái mộ cùng ý lại. Ký chủ hôm nay là cướp đoạt Lạc Nguyệt Thiên Linh roi liều chết chém giết, thủ thương sau cứng cỏi, cùng sau đó đem bảo vật đem tặng Ôn Lu, cùng lúc trước kéo dài mới lạ thể nghiệm, dốc lòng làm bạn, tôn trọng thủ hộ đem kết hợp, triệt để đánh xuyên mục tiêu cuối cùng tâm phòng. Mục tiêu trong tiềm thức đã đem ký chủ coi là có thể phó thác trung thần, đáng giá toàn tâm tin cậy cùng yêu say đắm tương lai bạn lữ phu quân. Tình cảm thuần túy mà nóng bỏng, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng xác nhận cùng cảm giác nghi thức. Ấm áp nhắc nhở, độ thiện cảm đã đạt 80 tiến vào cuối cùng bán bọn giai đoạn. Xin mời ký chủ nắm chắc thời cơ, tiếp tục gia tăng tình cảm liên kết, có thể kiểm tra lo tại trong bí cảnh sáng tạo độc thuộc về hai người khắc sâu hồi ức hoặc cộng đồng kinh lịch trọng đại khảo nghiệm, lấy thôi động độ thiện cảm đạt tới viên mãn. Ủng hộ a, ký chủ. 80. Kỳ Duẫn trong lòng hơi kinh hãi, lập tức dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt. Cái này tăng trưởng tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn. Xem ra hôm nay trận này huyết chiến cùng tạm bảo, hiệu quả nổi bật. Lại thêm trước đó tích lũy từng ly từng tí, cùng cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng lại vừa đúng hôn. Tiểu công chỗ này là thật đem một trái tim, không giữ lại chút nào địa hệ ở trên người hắn. Đem ta coi như tương lai phu quân sao? Kỳ Duẫn thấp giọng tái diễn hệ thống phân tích, trong lòng tư vị phức tạp. Nhưng tiến độ đúng là nhanh hắn ở trong lòng thầm nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ, tăng thực lực lên, đây mới là đối với hắn thiết yếu nhất. Về phần mặt khác, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn thu liễm nỗi lòng, một lần nữa đem lực chú ý thả lại hiện thực. Việc cấp bách là xử lý tốt trước mắt cái này thẹn thùng quá độ nhỏ đà điểu. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút còn có chút đau nhức gân cốt, cố ý làm ra chút rất nhỏ tiếng vang, sau đó hướng phía khối đá lớn kia, dùng không lớn không nhỏ, đầy đủ đối phương có thể nghe được thanh âm ôn hòa đều, tiểu linh muội muội. Ta điều tức đến không sai biệt lắm, cảm giác tốt hơn nhiều. Ngươi còn tại bên kia sao? Chúng ta nên tiếp tục xuất phát, đến tại trước khi trời tối tìm an toàn hơn địa phương qua đêm. Đá núi sau bệ kia xanh nhạt góc áo run lên bần bật, lập tức truyền đến một trận tất sột soạn, luống cuống tay chân rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ người ở bên trong ngay tại bối rối chỉnh lý dung nhan hoặc là hít sâu. Qua mấy giây, mới truyền tới một cực lực muốn giả bộ như trấn định, nhưng như cũng mang theo vẻ run rẩy cùng giọng mũi trả lời, "A, a, tốt, tốt. Hồ Trần ca ca ngươi, ngươi không có chuyện gì sao? Ta cái này đến." Thoại âm rơi xuống, lại qua mấy hơi, Bạch Thanh Linh mới lềm mà lềm mề từ đá núi phía sau rời đi ra. Nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ bừng, giống như là lao tốt nhất son phấn, tóc bạc bị nàng một lần nữa chải bước qua, miễn cưỡng đâm thành một cái có chút lỏng lẻo đuôi ngựa, trong tay chăm chú nắm chặt cây kia Lạc Nguyệt Thiên Linh roi đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng căn bản không dám nhìn Kỳ Duẫn con mắt, ánh mắt lơ lửng không cố định rơi vào mũi chân của mình, bên cạnh bãi cỏ, xa xa trên cây cối, chính là không nhìn Kỳ Duẫn. "Cái kia, Hồ Trần ca ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Vết thương còn đau không đau?" Muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút, nàng nhỏ giọng hỏi, thanh âm giống như là con muỗi hừ hừ giống như. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ này giấu đầu lòi đuôi bộ dáng, trong lòng buồn cười, trên mặt lại ra vẻ không biết, ngựa khí như thường ôn hòa nói thật không sao, đan dược hiệu quả rất tốt. Đa tạ tiểu linh muội mua thuốc. Chúng ta đi thôi, nơi đây mùi máu tanh nặng, không nên ở lâu. Ân, ân. Bạch Thanh Linh như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, vượt lên trước một bước hướng phía sơn cốc một phương hướng khác đi đến, bộ pháp nhanh đến mức cơ hồ giống tại chạy trốn, chỉ để lại một cái bởi vì thẹn thùng mà có vẻ hơi cứng ngắc bóng lưng. Kỳ Duẫn lắc đầu bật cười, bước nhanh đuổi theo, cùng nàng sánh vai mà đi, lại quan tâm không nói thêm gì, chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở nàng chú ý dưới chân. Ánh nắng chiều đem hai người bóng dáng kéo đến rất dài, đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu, ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ cùng ôn nhu. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoàng tiên triều, hoàng thành, Nam Cung Thi phủ đệ. So sánh với trong bí cảnh Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo, nếu như xem nhẹ trước đó huyết chiến cùng tiểu diễm Nam Cung Thi tâm tình nhưng là không còn tươi đẹp như vậy. Trong thư phòng, đàn hương lờ lờ. Nam Cung Thi lui tả hữu, ngồi một mình ở sau án thư, trước mặt mở ra lấy một quyển liên quan tới Bắc cảnh mới nhập cương vực dân tình phong cảnh đấu, nhưng nàng ánh mắt lại có chút tăng dã, đầu ngón tay vô ý thức tại bóng loáng gỗ tử đàn trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, đại mi cao lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ che đậy một tầng nhàn nhạt, ngay cả chính nàng cũng không phát giác bực bội. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 164, công chúa hảo cảm tăng cao, Nam Cung Thi bắt đầu chính cung chức trách. 2, chương 164, công chúa hảo cảm tăng cao, Nam Cung Thi bắt đầu chính cung chức trách. 2, đây hết thảy đều bắt nguồn từ một canh giờ trước, vị kia khách không mời mà đến. Khi phòng gác cổng thông báo, có một vị tự xưng Bùi Hàn tịch khí độ bất phàm, tu vi sâu không lường được nữ tu cầu kiến lúc, Nam Cung Thi còn có chút kinh ngạc. Nàng cũng không nhận ra người này. Nhưng khi nàng phía trước sảnh nhìn thấy vị kia một bộ trắng thuần, thanh lãnh tuyệt diễm, khí tức quanh người như hàn đàm sâu tuyết giống như nữ từ lúc, trong lòng không hiểu chính là máy động. Nhất là khi đối phương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Kỳ Duẫn phải chăng tại ngươi nơi này lúc, Nam Cung Thi tâm càng là bỗng nhiên chỉ một chút. Tiên tử, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nam Cung Thi ổn định tâm thần, bất động thanh sắc hỏi lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương cặp kia thanh tịnh lại phảng phất ẩn chứa vạn tái hàn băng con ngươi. Nàng có thể từ nữ tử này trên thân cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt, gần như cố chấp tìm kiếm chi ý, cái kia tuyệt không phải bằng hữu bình thường hoặc quen biết người sẽ có ánh mắt. Bùi Hàn Tịch tựa hồ cũng không tính giấu giếm, hoặc là nói, trong lòng nàng, đó căn bản không cần giấu giếm. Nàng thanh lanh ánh mắt cùng Nam Cung Thi đối mặt, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại tuyên cáo giống như chắc chắn, hắn xem như ta chỗ yêu phu quân. Phu quân. Hai chữ này như là kinh lôi, nổ vang tại Nam Cung Thi bên hai, để nàng cầm chén trà đầu ngón tay vài không thể xem xét nắm chặt, tâm hồ trong nháy mắt bị bỏ ra cự thạch, đẩy ra kinh đảo hải lãng. Một cố khó nói nên lời chua xót, hô tạp quả là thế cảm giác bất lực, mãnh liệt mà lên. Tốt ngươi cái tiểu dã tử. Nàng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Khó trách ban đầu ở trong cung liền ẩn ẩn cảm thấy trên người ngươi hoa đào nợ không ít. Nguyên lai tại bên ngoài, lại vẫn cất giấu như thế một vị. Nhìn nữ tử này khí độ tu vi, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, có thể làm cho nàng lấy phu quân tương xứng. Giữa các ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Nam Cung Thi trong đầu hiện lên vô số phân loạn suy nghĩ. Nhưng nàng dù sao cũng là Nam Cung Thi, là Nguyệt Hoàng tiên triều trọng thần, là tâm tư linh lung, cổ tay bất phàm kỳ nữ tử. Nàng cấp tốc đem quần quần tâm tư đè xuống, trên mặt duy trì lấy đắc thể bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cuối cùng lạnh mấy phần. Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Nàng âm thầm cười khổ, lại có một loại muốn bắt đầu thay hắn xử lý những này hoa đào nợ hoang đường dự cảm. Cái này còn không có làm gì, chính cung vị trí tựa hồ còn không có ngồi ấm chỗ hồ, phiền phức trước hết tìm tới cửa. Hắn xác thực từng tại ta chỗ này ở qua một thời gian. Nam Cung Thi cân nhắc từ ngữ, ngựa khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Trước đó vài ngày, thi hội đằng sau, hắn liền rời đi, nói là muốn đi xử lý một ít chuyện riêng. Về phần cụ thể đi hướng, hắn chưa từng nói rõ, ta cũng không biết. Nàng nói nửa thật nửa giả. Kỳ Duẫn rời đi là sự thật, đi hướng không rõ cũng là sự thật. Nàng xác thực không biết Kỳ Duẫn chạy yêu tộc đi. Nhưng nàng biến mất Kỳ Duẫn trước khi đi cùng nàng ước định, cùng hai người thông qua đồng tâm ngọc phù liên hệ. Bùi Hàn Tịch lặng lặng nghe, thanh lãnh con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Nam Cung Thi, phảng phất tại phán đoán trong lời nói của nàng là thật hay giả. Nam Cung Thi ánh mắt thản nhiên, không chút nào né tránh. Nàng có thể cảm giác được đối phương thần thức mịt mờ dò xét, nhưng nàng càng có quan khí cùng hoàng triều khí vận ẩn ẩn che chở, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện xem thấu. Thật lâu, Bùi Hàn Tịch trong mắt lướt qua một tia vài không thể xem xét thất vọng, nhưng cũng không hoàn toàn không tin. Nàng có thể cảm giác được Nam Cung Thi không có nói sai, chỉ Kỳ Duẫn giờ phút này xác thực không ở nơi này. Nhưng một loại trong cõi u minh trực giác nói cho nàng, Kỳ Duẫn cùng nữ tử này ở giữa quan hệ tuyệt không đơn giản, mà lại nơi này là hắn cuối cùng xác thực xuất hiện địa phương. Thôi. Bùi Hàn Tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái tia thanh lãnh tuyệt diễm trên khuôn mặt lại hiếm thấy toát ra một tia cực kỳ nhạt mỏi mệt cùng cố chấp. Nếu như thế, ta liền ở chỗ này tạm thời ở lại. Hán, có lẽ sẽ còn trở về. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại làm quyết định này. Có lẽ là bởi vì nơi này là hắn cuối cùng dừng lại, cùng nàng từng có minh sắc liên quan địa phương. Có lẽ là bởi vì nữ tử này trên thân có nàng muốn tìm kiếm liên quan tới Kỳ Duẫn càng nhiều tin tức, lại có lẽ chỉ là đơn thuần không muốn giống như con ruồi không đầu giống như đi loạn, muốn tại một cái khả năng cách hắn gần nhất địa phương an tĩnh chờ đợi. Nam Cung Thi nghe vậy, trong lòng lại là một trận ngũ vị tạp trần. Lưu lại, đây coi là cái gì? Tình địch tới cửa, còn muốn vào ở trong nhà. Cái này nếu là chuyển đi. Nhưng nàng nhìn xem Bùi Hàn Tịch cặp kia chấp nhất mà thanh tịch đôi mắt, cự tuyệt lại có chút nói không nên lời. Nữ tử này, đối với Kỳ Duẫn dụng tình, tựa hồ cũng rất được làm cho người đọc dung. Thôi, lưu lại cũng tốt. Đặt ở dưới mí mắt, dù sao cũng tốt hơn nàng ở bên ngoài xung loạn, dẫn xuất cái gì phiền toái không cần thiết. Mà lại, nàng cũng xác thực suy nghĩ nhiều giải một chút, liên quan tới Kỳ Duẫn đi qua. Nếu tiên tử muốn lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Nam Cung Thi thu liễm nỗi lòng, khôi phục nhất quán thông dong đại khí, khẽ bước cằm, hàn xá đơn sơ, vẫn còn có vài chỗ thanh tịnh sương phòng, tiên tử nếu không chê, có thể tạm thời ở lại. Ta sẽ phân phó hạ nhân, không nên quấy nhiễu. Đa tạ. Bùi Hàn Tịch nhàn nhạt gật đầu, xem như nhận phần nhân tình này. Nam Cung Thi gọi thị nữ, dẫn Bùi Hàn Tịch đi hướng phòng khách. Nhìn xem cái kia đạo trắng thuần thanh lãnh, phản phất không nhiễm bụi bặm bóng lưng biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng, Nam Cung Thi mới chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, đưa tay vuốt vuốt nở về thái dương. Tiểu Duẫn tử cái này hồng nhan, nhìn địa bộ này, sợ cũng là cái khó chơi chủ. Nàng thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia ngay cả chính nàng cũng không phát giác, ẩn ẩn giấy lên đấu trí cùng. Thuộc về chính cung bắt đầu bị ép thức tỉnh ý thức trách nhiệm. Tiểu Duẫn tử a Tiểu Duẫn tử, ngươi cái này thiếu phong lưu nợ, sợ là sắp che không được. Chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào tính sổ với ngươi. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên bàn đấu, cũng rốt cuộc nhìn không vào đi một chữ. Tâm tư sớm đã trôi hướng không biết ở phương nào, đang cùng một vị nữ tử khác anh em nàng suy đoán người nào đó trên thân. Màn đêm, lặng yên giáng lâm Nguyệt Hoàng hoàn thành. Nam Cung Thi phủ đệ cái nào đó trong sương phòng, Bùi Hàn Tịch đứng yên phía trước cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm cùng đêm đó hoang thành không khác nhau chút nào minh nguyệt, thanh lanh trong mắt chiếu đến nguyệt hoa, thấp không thể nghe thấy lỉ non, "Tiểu Duẫn, ta lại ở chỗ này, chờ ngươi." Mà tại phía xa Thanh Khâu bí cảnh, đang cùng thẹn thùng tiểu công chúa cùng nhau tìm kiếm nghỉ đêm chi địa, đối với trong hoàng thành lặng yên hội tụ phong bạo còn hoàn toàn không biết gì cả Kỳ Duẫn, đương nhiên không khỏi vì đó, đánh cái nho nhỏ hắt xì. "Ân, ai tại nhắc tới ta?" Hắn nuốt nuốt cái mũi, hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía tĩnh mịch sơn lâm. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 165, trên đường gặp thương dạng, Kỳ Duẫn lập tức trấn sát, 1, chương 165, trên đường gặp thương dạng, Kỳ Duẫn lập tức trấn sát. Một, trong bí cảnh ngày thứ hai, tại mát lạnh ánh nắng ban mai cùng thanh thúy chim hót bên trong mở ra. Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh tại hôm qua tìm tới một chỗ ẩn nấp khô giáo trong sơn động vượt qua một đêm. Trải qua cả đêm điều tức, Kỳ Duẫn thương thế đã khôi phục 7-8 phần, dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng bình thường hành động cùng chiến đấu. Bạch Thanh Linh cũng mượn mới được Lạc Nguyệt Thiên Linh roi tại ngoài động diễn luyện quen thuộc một phen, bóng roi như ánh trăng lưu chuyển, linh động phi phàm, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiển nhiên bảo vật này cùng nàng cực kỳ phù hợp. Dùng qua điểm tâm sau, Kỳ Duẫn lần nữa biến ra đẹp đẽ bánh ngọt hòa thanh ngọt linh quả lộ hai người thu thập thỏa đáng, liên tiếp theo hướng phía Kỳ Duẫn cảm ứng bên trong, cùng Bạch Thanh Linh huyết mạch cộng mình mãnh liệt phương hướng tiến lên. Trải qua hôm qua cùng ba đầu ngạc quy thú liều mạng tranh đấu, cùng cái kia ngoài ý muốn một hôn đằng sau, giữa hai người không khí tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Bạch Thanh Linh mặc dù vẫn như cũ thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Kỳ Duẫn quá lâu, nhưng này phần ý lại cùng thân cận cảm giác lại càng thêm tự nhiên sâu tận xương thủy. Nàng sẽ chủ động đi tại Kỳ Duẫn bên người sau đó vị trí, ngẫu nhiên nhìn thấy thú vị linh thảo hoặc tiểu thú, sau đó ý thức túm túm Kỳ Duẫn ống tay áo, chỉ vào cho hắn nhìn, nhỏ giọng nói phát hiện của mình. Kỳ Duẫn cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe, hợp thời đáp lại, ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, luôn luôn không tự giác nhu hòa mấy phần. Hồ Trần ca ca, ngươi nói bí cảnh này chỗ sâu, sẽ là bộ dáng gì nha? Phụ đế nói chuyện thừa, có thể hay không rất khó. Bạch Thanh Linh một bên đẩy ra cản đường dây leo, một bên mang theo hiếu kỳ cùng thấp phòng hỏi. Truyền thừa chi địa, tất nhiên có khảo nghiệm, nhưng lấy tiểu linh muội muội thông minh cùng huyết mạch, nhất định có thể thông qua. Kỳ Duẫn đi ở phía trước mở đường, thanh âm trầm ổn, không cần quá sầu lo, hết thảy có ta. Ân, nghe được Kỳ Duẫn lời nói, Bạch Thanh Linh trong lòng điểm này bất an trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, dùng sức gật đầu, từ mâu bên trong tràn đầy tin cậy. Ngay tại hai người như vậy câu được câu không trò chuyện, bầu không khí hòa hợp ấm áp thời khắc, phía trước trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng bao hàm đoán độc cùng ghen ghét quát chói tai, như là ngâm độc băng truy, đột nhiên phá vỡ phần này yên tĩnh. Hồ Trần, ngươi cho ta cách tiểu linh xa một chút. Âm thanh đến người đến, một đạo màu xanh đen thân ảnh mang theo luyện hư sơ kỳ yêu lực ba động, giống như quỷ mị từ một gốc cổ thụ chọc trời sau lóe ra, ngăn ở hai người đường phía trước kính bên trên. Người tới dáng người cao gầy, khuôn mặt nhăm hiểm, bờ môi cực mỏng, chính là Lang tộc thiếu chủ Thương Dạng. Hắn giờ phút này hai mắt hiện ra không bình thường tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm đứng sóng vai Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh, nhất là nhìn thấy Bạch Thanh Linh mới vừa cùng Kỳ Duẫn lúc nói chuyện vậy dĩ nhiên bộc lộ thân cận tư thái, càng là ghen ghét dữ dội, khuôn mặt cũng hơi bặm mẻo. Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh bước chân dừng lại, đồng thời nhìn về phía cái này khách không mời mà đến. Kỳ Duẫn hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Người này là ai? Hắn hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng nhìn nó mặc cùng khí tức, hẳn là lang tộc tử đệ, nhưng mình vai trò hồ trầm phải cùng lang tộc tựa hồ không có gì thâm cựu đại hận đi. Làm sao một bộ khổ đại cựu thâm, muốn sống ăn nó thịt bộ dáng. Bạch Thanh Linh sau khi nhìn rõ người tới, từ mâu bên trong trong nháy mắt phun lên không che giấu chút nào phiền chán cùng tức giận, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, thanh âm mang theo thuộc về công chúa uy nghiêm cùng băng lãnh, thương dạng. Bản công chúa trước đó muốn nói với ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao? Đừng lại đến dây dưa buồn công chúa. Ngươi nghe không hiểu nói sao? Kỳ Duẫn nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ, không còn gì để nói. Khá lắm hắn dưới đáy lòng yên lặng đầu đen rau muống, đây cũng là chỗ nào xuất hiện, cầm tiêu chuẩn tiệm cầu kịch bản ra hỏa. Nhìn điệu bộ này, là coi ta là thành hành đao đái, ngăn cản hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên ngã chướng ngại vật. Hắn thần sắc trên mặt không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia thuộc về hồ trầm mang theo vài phần hung hãn cùng không kiên nhẫn biểu lộ, chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Thương dạ bị Bạch Thanh Linh không lưu tình chút nào lời nói đâm vào sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn hiển nhiên đem món nợ này hoàn toàn tính tại Kỳ Duẫn trên đầu. Hắn bỗng nhiên đem đôi mắt đầy tia máu trừng mắt về phía Kỳ Duẫn, thanh âm khàn giọng, mang theo điên cuồng hận ý, "Hồ Trần, đều là bởi vì ngươi. Nếu không có ngươi chặn ngang một cước, dùng chút thủ đoạn bị ổi mê hoặc tiểu linh, nàng làm sao lại thành như vậy lợi ta? Hôm nay bổn thiếu chủ liền muốn triệt để đưa ngươi chém giết nơi này. Chờ ngươi cái này trướng mắt ra hỏa chết, tiểu linh tự nhiên là sẽ thấy rõ ai mới là chân chính đối với nàng người tốt, liền sẽ thuộc về ta." Ha ha ha. Lần này tự quyết định, logic cảm động, tràn ngập cố chấp huyễn tưởng lời nói, để Kỳ Duẫn cũng nhịn không được có chút chấn kinh. Cái này ca môn nhi bản thân công lực cùng bản thân cảm động năng lực cũng quá mạnh đi. Cái nồi này vung đến, đơn giản không hề có đạo lý có thể nói. Thì ra hắn đuổi không kịp công chúa, tất cả đều là người khác sai. Kỳ Duẫn lời nhắc cùng loại này bị ghen ghét choáng váng đầu góc tên điên tốn nhiều mối lưới, hắn lên trước một bước, đem Bạch Thanh Linh nhận ẩn bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thương Dạ, ngựa khí bình thản lại mang theo một câu nghiêm nghị cảm giác áp bách, muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bổn thiếu chủ còn có chính sự phải bận rộn, không rảnh nghe ngươi ở chỗ này phán đoán. Hồ Trần ca ca Bạch Thanh Linh tại sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo Kỳ Duẫn ống tay áo, từ mâu bên trong mang theo lo lắng. Nàng biết Hồ Trần ca ca hôm qua vừa kinh lịch một trận ác chiến, thương thế chưa lành, mà cái này Thương Dạ mặc dù chẳng ghét, thực lực tại lang tộc trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi như không tầm thường. Kỳ Duẫn có chút nghiêng đầu, đối với nàng lộ ra một cái trấn an dáng tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, động tác tự nhiên thân mật, "Tiểu Linh muội muội yên tâm, đối phó mặt hàng này, không bao lâu, ngươi lui ra phía sau chút, miễn cho ngộ thương." Cái này không coi ai ra gì thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, như là lửa cháy đổ thêm dầu, triệt để đốt lên Thương Dạ sau cùng lý trí. Ánh mắt hắn trong nháy mắt xích hồng, phát ra một tiếng như dã thú gào thét, "Tốt tốt tốt, Hồ Trần, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Đi chết đi." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động. Màu xanh đen yêu lực như là lang yên giống như bốc lên, hắn cũng không lựa chọn cẩn thận, ngược lại cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 165, trên đường gặp Thương Dạ, Kỳ Duẫn lập tức trấn sát, 2, chương 165, trên đường gặp Thương Dạ, Kỳ Duẫn lập tức trấn sát, 2, Phong Lang thiếu nguyệt. Thiên nhận giết. Hắn biết Hồ Trầm Kỳ Duẫn cận chiến hung hãn, tự nghĩ chính diện liều mạng tuyệt không phần thắng. Cho nên vừa ra tay, chính là lang tộc truyền thừa, lấy tốc độ cùng phạm vi sát thương tăng trưởng viễn trình phong hệ thuật pháp. Chỉ gặp hắn quanh thân hiện ra vô số đạo cô độc như thực chất phong nhận màu xanh, mỗi một đạo đều mỏng như cánh ve, lại sắc bén vô địch, cắt chém không khí phát ra bén nhọn lệ thiếu, phô thiên cái địa giống như hướng phía Kỳ Duẫn bao phủ tới. Phong nhận phạm vi bao trùm cực lớn, đem Kỳ Duẫn chung quanh mấy trượng không gian đều phong tỏa, hiển nhiên là muốn lấy từ xa ưu thế tiêu hao, hạn chế Kỳ Duẫn hành động, lại tìm cơ hội thi triển sát chiêu. Nếu là bình thường luyện hư trung kỳ, đối mặt cái này vội vàng không kịp chuẩn bị, phạm vi to lớn phong nhận giảo sát, có lẽ sẽ luôn cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Nhưng Kỳ Duẫn há lại bình thường. Chút tài mọn. Kỳ Duẫn hừ lạnh một tiếng, thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào hoặc phức tạp thuật pháp. Ngay tại cái kia đầy trời phong nhận sắp lâm thể sát na, dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu biến đổi, thân hình bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Đại hóa tự tại pháp ban cho siêu cường ứng biến cùng thân pháp, kết hợp bản thân hắn không kém tốc độ, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gặp hắn như là xuyên hoa hồ điệp, lại như quỷ mị thuần ảnh, tại cái kia dày đặc như mưa phong nhận trong khe hở tự nhiên xuyên thẳng qua, mỗi lần ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi phong nhận cắt chém, động tác nước chảy mây trôi, phảng phất sớm đã dự đoán trước tất cả phong nhận quy tích. Thương Dạ trong mắt vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, Kỳ Duẫn thân ảnh đã giống như quỷ mị, không nhìn ở giữa mấy chục trượng khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn không đủ một trượng chỗ. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Thương Dạ căn bản không kịp phản ứng, càng không kịp biến chiêu hoặc kéo dài khoảng cách. Một cái thiêu đốt lên màu vàng nhạt linh diễm, phản phất có thể vỡ nát sơn nhạc nằm đấm, tại hắn bỗng nhiên co vào trong con mắt cấp tốc phóng đại. Phanh! Đột ngạt đến cực hạn tiếng va chạm vang lên lên. Thương Dạ chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự, nóng rực cương mãnh tới cực điểm cự lực, hung hăng đập vào ngực của mình bụng ở giữa. Hộ thể yêu quang như là giấy giống như phá toái, xương ngực phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ phảng phất trong nháy mắt lệch vị trí. Phúc. Một miệng lớn hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi cuồn cuộn mà ra. Thương Dạ cả người như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, hung hăng đụng gãy hai quả to cỡ miệng chén đại thụ, mới lăn xuống trên mặt đất, áo quần rách nát, trước ngực sụp đổ, khí tức trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa, chỉ còn lại có thống khổ dên gì. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lang tộc thể chất, tại Kỳ Duẫn cái này ẩn chứa thiên dương chi lực, đại hóa tự tại pháp tăng phúc cuồng bạo một quyền trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Kỳ Duẫn đắc thế không tha người, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc hoặc vận dụng lá bài tẩy cơ hội. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thân hình hắn như bóng với hình, lần nữa lấn đến gần, lại là một cái đơn giản trực tiếp, lại thế đại lực chầm chọc quyền, hướng phía Thương Dạ đầu lâu ầm vang đệm xuống. Quyền phong gào thét, sát ý nghiêm nghị. Thương Dạ vong hồn đại mạo, mãnh liệt bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Hắn liều mạng thôi động còn sót lại yêu lực, hướng mặt bên chật vật quay cuồng, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này nổ đầu một quyền. Kỳ Duẫn nắm đấm nện ở trên mặt đất, vang ra một vài thước sâu hố, đất đá tung tóe. Nhưng mà, Thương Dạ tránh né sớm đã tại Kỳ Duẫn trong dự liệu. Hắn phản phất sớm đã tính toán tốt Thương Dạ quay cuồng quy tích, tại đối phương vừa mới ổn định thân hình, chưa tỉnh hồn thời khắc, Kỳ Duẫn thân ảnh đã như giỏi trong xương giống như xuất hiện lần nữa ở bên người hắn. Lại là một quyền, tinh chuẩn, nhanh chóng, tàn nhẫn, thẳng đến Thương Dạ tim. Không! Thương Dạ phát ra tuyệt vọng gào thét, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn còn có át chủ bài không dùng, hắn còn có lang tộc bàn cho bảo mệnh bí bảo, hắn thậm chí còn chưa kịp chân chính thể hiện ra thực lực của mình cùng nhu đồ. Hắn không cam tâm. Phúc! Quyền phong vào thịt, thiên dương chi lực trong nháy mắt xâm nhập, phá hủy tâm mạch, xoắn nát sinh cơ. Thương Dạ thanh âm im bặt mà dừng, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, khuyết trương trong con mắt cuối cùng phản chiếu ra là Kỳ Duẫn cặp kia băng lãnh vô tình, phản phất nhìn con kiến hôi con mắt, cùng nơi xa bạch thanh linh tấm kia tuyệt mỹ lại đối với hắn không có chút nào thương tiếc, chỉ có đối với Kỳ Duẫn ân cần khuôn mặt. Là cái gì trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, thân thể mềm nhũn ngã xuống, triệt để không một tiếng động. Một trận nhìn như khả năng chiến đấu kịch liệt, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Lang tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, luyện hư sơ kỳ Thương Dạ, tại Kỳ Duẫn trước mặt, lại như cùng gà đất chó sành, bị vài cái giản dị tự nhiên cho quyền, hiền thúy lợi lạc địa chấn giết tại chỗ, ngay cả thủ đoạn cuối cùng cũng không kịp sử xuất. Kỳ Duẫn chậm rãi thu quyền, lắc lắc trên tay cũng không tồn tại vết máu, khí tức bình ổn, phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một cái đáng ghét con rồi. Hắn quay người, nhìn về phía cách đó không xa Bạch Thanh Linh, trên mặt băng lãnh cấp tốc hóa đi, một lần nữa trở nên ôn hòa, giải quyết. Tiểu Linh muội muội, không có dọa sợ chứ? Bạch Thanh Linh lắc đầu, từ mâu sáng lấp lánh, tràn đầy đối với Kỳ Duẫn sùng bái cùng tin cậy, không có. Hồ Trần ca ca ngươi thật thật là lợi hại nha. Kỳ Duẫn cười cười, đi đến Thương Dạ bên cạnh thi thể, gỡ xuống hắn nhận chữ vật, lại kiểm tra một chút, xác nhận không có để lại cái gì truy tung hoặc nguyền rủa chuẩn bị ở sau, lúc này mới bắn ra một sợi thiên dương chất lửa, đem thi thể hóa thành tro tàn, triệt để hủy thi di tích. Trong bí cảnh, mạnh được yếu thua, sát phạt bình thường. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Kỳ Duẫn đối với Bạch Thanh Linh vươn tay. Ừ. Bạch Thanh Linh không chút do dự đem tay nhỏ để vào lòng bàn tay của hắn, hai người không nhìn nữa đống kia cho tàn một chút, tiếp tục hướng phía bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Phản phất vừa rồi trận kia ngắn ngủi rất chóc, chỉ là tiến lên trên đường không có ý nghĩa nho nhỏ nhặt đệm. Nhưng mà, vô luận là Kỳ Duẫn hay là Bạch Thanh Linh đều rõ ràng, Thương Dạ xuất hiện cùng tử vong, có lẽ chỉ là trong bí cảnh ám lưu hung dũng một cái bắt đầu. Lang tộc bên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, phía trước có lẽ còn có mục tiêu trọng yếu hơn đang chờ đợi. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 166, thanh khâu chỗ sâu, truyền thừa cuối cùng. Chương 166, thanh khâu chỗ sâu, truyền thừa cuối cùng. Đánh giết Thương Dạ chi sau, Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh bí cảnh hành trình cũng không trở nên thuận buồm xuôi gió. Tiếp xuống 2 ngày, bọn hắn hướng về đông bắc phương hướng tiếp tục xâm nhập, đường xá trở nên càng thêm gập ghềnh khó đi, hoàn cảnh cũng càng hiểm ác. Bí cảnh chỗ sâu pháp tắc tựa hồ cùng bên ngoài có chỗ khác biệt, linh khí cuồng bạo hơn, khi thì có quỷ dị không gian loạn lưu hoặc tự nhiên mê trận trở ngại. Đẳng cấp của yêu thú và số lượng cũng rõ ràng tăng lên, từ luyện hư sơ kỳ đến hậu kỳ không đợi, thậm chí có một lần xa xa cảm ứng được một cỗ hư hư thực thực hợp thể cảnh khí tức khủng bố tại chỗ rất xa quanh quẩn một chỗ, để bọn hắn không thể không lượn quanh rất xa đường. Những yêu thú này phần lớn lãnh địa ý thức cực mạnh, hoặc hung bạo thị sát, hoặc xảo trá quỷ quyệt, thường thường tại bọn hắn tới gần nó đất quận hoặc ý đồ ngắt lấy một ít chân quý linh vật lúc, liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Chiến đấu cơ hồ thành 2 ngày này dọc chính. Kỳ Duẫn nương tựa theo ngày càng thuần thục đại hóa tự tại pháp cùng thiên dương thần thể cường hành, kết hợp hồ trầm bốn có hung hãn phong cách chiến đấu, nhiều lần tại trong nguy cấp mở ra cục diện. Bạch Thanh Linh cũng không còn chỉ là được bảo hộ đối tượng, mới được Lạc Nguyệt Thiên Linh roi tại trong tay nàng dần dần thể hiện ra kinh người uy năng. Nguyệt Hoa bóng roi những nơi đi qua, đã có thể trói buộc khốn địch, cũng có thể xé rách phòng ngự, đối với âm tà loại yêu thú cùng một ít huyền thuật có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Hai người phối hợp càng phát ra ăn ý, Kỳ Duẫn chính diện cường công, Bạch Thanh Linh cánh bên phụ trợ, khống chàng bổ đao, thường thường có thể lấy cái giá thấp nhất giải quyết phiền phức. Chứ yêu thú, bọn hắn cũng tao ngộ mặt khác tiến vào bí cảnh yêu tộc tinh anh. Có ít người xa xa nhìn thấy bọn hắn liền chủ động tránh đi, có ít người thì mang theo xem kỹ hoặc ánh mắt tò mò dò xét, càng có số rất ít lòng mang ý đồ xấu, ý đồ đánh lén hoặc cướp đoạt bọn hắn ven đường đoạt được người. Đối với người sau, Kỳ Duẫn đáp lại từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh lui, nếu có tử thương, cũng là gieo gió gặt bão. Trong bí cảnh, tranh đoạt tài nguyên vốn là đẫm máu phát tác. Hai ngày xuống tới, Kỳ Duẫn Hồ Trầm thiếu chủ hùng danh, tại bộ phận thí luyện giả bên trong truyền đi càng mở, cũng làm cho bọn hắn ít đi rất nhiều không cần thiết quấy rối. Vừa đi vừa nghỉ, chiến đấu cùng chỉnh đốn giao thế. Bạch Thanh Linh tu vi tại liên tục thực chiến, linh truyền thối luyện cùng bí cảnh linh khí nồng nặc tầm bộ bên dưới, ẩn ẩn có đột phá tới luyện hư hậu kỳ dấu hiệu, khí chất bên trong cũng nhiều một phần trải qua ma luyện sau cứng cỏi. Kỳ Duẫn thương thế sớm đã khỏi hẳn, thực lực cũng tại cường độ cao chém giết bên trong vững bước củng cố, đối tự thân lực lượng khống chế nâng cao một bước. Rốt cục, khi tiến vào bí cảnh ngày thứ tư buổi chiều, khi hai người xuyên qua một mảnh cả năm bị bao phủ màu tím độc trướng, nguy cơ từ phía rừng cây héo sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước lại không cao lớn cây cối che đậy ánh mắt, thay vào đó là một mảnh cực kỳ khoáng đạt, được nhu hòa màu vàng xanh vầng sáng bao phủ cổ lao bình đài. Bình đài lấy một loại nào đó ôn nhuận như ngọc màu trắng vật liệu đá lát thành, mặt ngoài tuyên khắc lấy phức tạp huyền ảo yêu tộc cổ văn, tản ra tang thương uy nghiêm khí tức. Chính giữa bình đài là một tòa cao chừng trăm trượng, toàn thân trắng muốt, tương tự cửu vị thiên hồ ngẩng đầu nhìn trời tư thái nguy nga pho tượng sinh động như thật, cáo mắt phảng phất tận chứa vô tận tuế nguyện cùng trí tuệ, lặng lặng nhìn chăm chú lên trên bình đài chúng sinh. Một cỗ minh ông, cổ lão, tinh khiết đến cực điểm cửu vị thiên hồ huyết mạch áp từ trong pho tượng tràn ngập ra, để tất cả bước vào nơi đây yêu tộc đều phát ra từ linh hồn cảm thấy kính sợ cùng thần phục. Nơi này chính là Thanh Khâu bí cảnh chỗ sâu nhất, cũng là trong truyền thuyết cửu vị thiên hồ tiên tổ truyền thừa chỗ ở, Thanh Khâu truyền thừa đài. Giờ phút này, truyền thừa trung quanh đài trên đất trống đã tụ tập mấy chục đạo thân ảnh. Những người này đều là lần này tiến vào bí cảnh yêu tộc tinh anh, đến từ các đại vương tộc cùng bộ tộc, tu vi thấp nhất cũng tại hóa thần đỉnh phong, luyện hư cảnh chiếm đại đa số, trong đó càng có 7-8 người khí tức đặc biệt trầm ngưng bằng bạc, thình lình đạt đến luyện hư đỉnh phong. Bọn hắn hoặc một mình ngồi xếp bằng điều tức, hoặc top 5 top 3 thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc nhìn trung ương tòa kia nguy nga cửu vị thiên hồ pho tượng, trong mắt lóe ra khát vọng, khẩn trương, kích động cùng nhất định phải được qua mang. Khi Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh sánh vai đi ra rừng tây héo, đặt vào chuyển thừa đài ngoại vi đất trong lúc, lập tức hấp dẫn cơ hồ toàn trường ánh mắt. Mau nhìn, là công chúa điện hạ cùng hộ tộc thiếu chủ Hồ Trầm. Đừng giống như, đó chính là bọn hắn vậy mà cũng đi đến nơi này. Xem bọn hắn khí tức, công chúa điện hạ tựa hồ so tiến đến trước mạnh không ít, ẩn ẩn có đột phá hiện ra a. Cái kia Hồ Trầm thiếu chủ, T, sát khí giống như nặng hơn, trên thân cái kia như có như không mùi máu tanh, sợ là hai ngày này không ít kinh lịch chém giết. Xác thực, mà lại các ngươi nhìn công chúa trong tay cây roi kia, linh quang nội ẩn, nguyên hoa lưu chuyển, tuyệt không phải tục vật. Xem ra bọn hắn tại trong bí cảnh thu hoạch không nhỏ. Hai người bọn hắn đi cùng một chỗ, nhìn, quan hệ tựa hồ càng thân cận. Các ngươi nhìn công chúa, cơ hồ là liên tiếp Hồ Trầm thiếu chủ. Đây còn phải nói, người sáng suốt đều nhìn ra được, công chúa một trái tim sợ là thắt ở vị này hộ tộc thiếu chủ trên thân. Chậc chậc, xem ra lần này chuyển thừa chi tranh, sợ là muốn tại trong hai người bọn họ quyết ra chân chính bên thắng. Vậy cũng chưa chắc. Ở đây luyện hư đỉnh phong sư minh sư tỷ có thể có mấy vị, Hồ Trầm tuy mạnh, dù sao chỉ là luyện hư trung kỳ, bọn hắn cảm giác như vậy muốn độc chiếm ngao đầu, sợ là không dễ. Lại xem đi, chuyển thừa khảo nghiệm chưa chính thức bắt đầu, hết thảy đều có khả năng. Bất quá tổ hợp này, tuyệt đối không thể khinh thường. Các loại hoặc kinh ngạc, hoặc tán thưởng, hoặc ghen ghét, hoặc xem kỹ tiếng nghị luận như là nhỏ xíu gợn sóng ở trong đám người truyền lại. Những cái kia luyện hư đỉnh phong tinh anh nhìn về phía Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh, ánh mắt cũng đặc biệt thâm trầm, mang theo ước định cùng mơ hồ cạnh tranh chi ý. Kỳ Duẫn đối với chung quanh nghị luận phảng phất giống như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào tòa kia nguy nga cửu vĩ thiên hồ trên pho tượng, trong lòng hơi động một chút. Hắn có thể cảm giác được pho tượng này cùng Bạch Thanh Linh ở giữa tồn tại một loại nào đó huyền diệu cộng minh, phảng phất tại im lặng kêu gọi. Bạch Thanh Linh đứng tại Kỳ Duẫn bên người, cảm thụ được đến từ pho tượng huyết mạch cộng minh cùng uy áp, từ mâu bên trong đã có kính sợ, cũng có một loại về nhà thân thiết cùng chờ mong. Nàng vô ý thức tới gần Kỳ Duẫn một chút, thấp giọng hỏi, "Hồ Trần ca ca, nơi này chính là chuyển thừa chi địa sao?" "Ân, hẳn là nơi này." Kỳ Duẫn gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mấy cái kia khí tức mạnh nhất luyện hư đỉnh phong, trong lòng nhanh chóng ước định. Luyện hư đỉnh phong, so với hắn trước mắt triển lộ luyện hư trung kỳ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, thực lực không thể khinh thường. Nhất là trong đó hai, ba người, khí tức trầm ngưng như núi, ánh mắt sắc bén như ứng, hiển nhiên là thân kinh bách chiến, căn cơ thâm hậu hạng người. Nếu thật động thủ, tại không bại lộ tiên dương thần thể toàn bộ uy năng cùng đại hóa tự tại pháp tầng thứ cao hơn tăng phúc tình huống dưới, thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng truyền thừa khảo nghiệm thường thường cũng không phải là đơn thuần võ lực so đấu. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ Duẫn mang theo Bạch Thanh Linh đi đến một chỗ tương đối ít người, tầm mắt không sai nơi hẻo lánh. Hắn không có nóng lòng tới gần pho tượng, cũng không có cùng với những cái khác thí luyện giả giao lưu dự định. Tại truyền thừa chính thức bắt đầu trước, bảo tồn thể lực, quan sát thế cục mới là cử chỉ sáng suốt. Bạch Thanh Linh khéo léo gật đầu, ở bên cạnh hắn khoanh chân ngồi xuống, đem Lạc Nguyệt Tiên Linh roi nằm ngang ở trên gối, nhắm mắt điều tức, yên lặng cảm thụ được đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi cùng pho tượng giận rát. Kỳ Duẫn cũng tòa hạ, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thần thức bảo trì cảnh giác, lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Hắn có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, tụ tập đến truyền thừa đài người càng đến càng nhiều, bầu không khí cũng càng ngưng trọng nghiêm túc. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình cạnh tranh áp lực, ánh mắt mọi người đều tập trung tại tòa kia trầm mặc cửu vĩ thiên hồ trên pho tượng, chờ đợi truyền thừa cuối cùng khảo nghiệm mở ra. Thanh Câu bí cảnh hạch tâm nhất cơ duyên, quyết định yêu tộc tương lai cách cục truyền thừa chi tranh, sắp tại cái này chuyển thừa cổ xưa trên đài chính thức kéo ra màn che. Mà Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh không thể nghi ngờ là trong trận chiến đấu này được chú ý nhất cũng nhất được xem trọng tổ hợp một trong. Ánh nắng chiều là trắng loan truyền thừa đại cùng tòa kia cao ngạo cửu vĩ thiên hồ pho tượng dắt lên một tầng màu đỏ vàng ánh sáng bên cạnh, nghiêm túc mà trang nghiêm. Đề cử chuyến hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn bọn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 167, truyền thừa bắt đầu, vấn tâm cổ kính chương 167, truyền thừa bắt đầu, vấn tâm cổ kính trời chiều kim huy dần dần nhạt đi, chân trời cuối cùng một vòng hào quang cũng sắp biến mất. Truyền thừa trên này, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, mấy chục đạo con mắt chăm chú tập trung vào trung ương tòa kiên nguy nga cửu vi thiên hồ pho tượng, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Ngay tại sắc trời đêm tối chưa tối, ngôi sao thứ nhất tại chân trời hiện hiện sát na, ông. Một cỗ cổ lão, hùng vĩ, phản phất nguồn gốc từ tuyên cổ ý chí, từ cái kia cửu vi thiên hồ pho tượng chỗ sâu chậm rãi thức tỉnh. Pho tượng hai con ngươi, đông nhiên sáng lên hai đoàn lưu hỏa, lại phản phất có thể nhìn thấu linh hồn bản chất hào quang màu trắng bạc. Quang mang cũng không chướng mắt, lại mang theo một loại khó nói nên lời thần thánh cùng uy nghiêm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ truyền thừa đài, sẽ tại nơi trốn có yêu tộc tâm thần đều một mực hấp dẫn. Ngay sau đó, pho tượng phía trước không trung, điểm điểm màu bạc trắng hạt ánh sáng hội tụ, như là vô số bay múa đồng đóm, cấp tốc phát họa ra một đạo hư ảo, lại không gì sánh được rõ ràng thân ảnh. Đó là một vị nữ tử. Nàng dáng người cao gầy uyển chuyển, thân mang nguyệt hoa trước liền lưu vân váy dài váy dài, váy không gió mà bay, phảng phất chạy xuôi ánh trăng. Khuôn mặt tuyệt mỹ, không cách nào dùng ngôn ngữ chính xác miêu tả, đã có khuynh quốc khuynh thành tư dung tuyệt thế, càng có một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng động, nhìn rõ tình đời cơ trí cùng thông dong. Nàng cũng không phải là thực thể, chỉ là một đạo hư ảnh, lại sinh động như thật, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất ẩn chứa tinh không sinh diệt, tuế nguyệt trường hà huyền bí. Mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước rủ xuống đến mắt cá chân, sinh ra kẽ hở mơ hồ có thể thấy được một đôi đẹp đẽ linh lung thai cáo hư ảnh, quanh thân tản ra tinh khiết mà mênh mông cửu vị thiên hồ khí tức, uy nghiêm, ung dung, thương xót, nhưng lại mang theo một tia quan sát chúng sinh xa cách. Cứ việc chỉ là hư ảnh, nhưng này tuyệt đại phong hoa cùng thông thiên triệt địa khí độ, ý nguyên để ở đây tất cả yêu tộc, vô luận tu vi cao thấp, đều xuất phát từ nội tâm sinh ra quỷ bái xúc động. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ nhất mạch tiên tổ, chân chính yêu tộc chí tôn. Hư ảnh nữ tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới trên bình đài chúng yêu. Ánh mắt của nàng thanh tịnh như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể một chút xem thấu mỗi người huyết mạch, tu vi, thậm chí ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất suy nghĩ. Hoan nghênh các vị đến bản tọa cuối cùng truyền thừa chi địa. Thanh âm của nàng vang lên, réo rắt du dương, như là ngọc khánh nhẹ kích, lại như dưới ánh trăng suối chảy, trực tiếp vang vọng tại mỗi cái sinh linh sâu trong thức hải, mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng, nhưng cũng ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bản tọa chi đạo, thừa tự hỗn độn, truyền cho huyết mạch, chuẩn bị hậu duệ. Nơi đây lưu lại, chính là ta cửu vĩ thiên hồ nhất mạch vô thượng truyền thừa, chỉ tại chọn tuyển tâm tính, tư chất, cơ duyên đều có người thừa kế, kéo dài tộc ta vinh quang, bảo hộ yêu tộc khí vận. Nàng chuyện hơi đổi, ánh mắt tựa hồ trở nên càng thêm thanh tịnh mà kiên định, trong thanh âm cũng mang tới một tia không dung sửa đổi quy tắc chi lực, nhưng truyền thừa này không phải ta cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, hoặc cùng trời hồ huyết mạch liên quan cực sâu người, không thể sở nhẹ. Đây là tổ hấn, cũng là thiên địa pháp tắc sở định. Cho nên, ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua dưới đài những cái kia cũng không phải là hồ tộc xuất thân thí luyện giả, bao quát Kỳ Duẫn ở bên trong. Không phải ta hồ tộc huyết mạch người, vô luận nhĩ đẳng tiên phú như thế nào chắc tuyệt, thực lực như thế nào cường hành, cùng truyền thừa giả quan hệ như thế nào thân mật, đều không duyên nơi đây hạch tâm truyền thừa. Truyền thừa chi lộ mở ra sau, nhĩ đẳng có thể tự hành lựa chọn ở đây bình đại bên ngoài chờ đợi, hoặc lùi lại từ đây bí cảnh. Nay không nhẹ xem, quả thật huyết mạch có hạn, cưỡng cầu vô ích, phản thụ tội lỗi. Lời vừa nói ra, truyền thừa trên đài trong nháy mắt vang lên một mảnh không cách nào ức chế, hỗn tạp thất vọng, thở dài, không cam lòng cũng thoải mái nói nhỏ. Ai? Quả là thế. Bực này hạch tâm truyền thừa, làm sao có thể để cho chúng ta ngoại tộc đúng chạm? Đã sớm nên nghĩ tới, cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, tự nhiên là lưu cho hồ tộc người một nhà. Chúng ta tiến đến, có thể ở ngoại vi đến chút chỗ tốt, kiến thức một phen, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể liệu mạng vận khí đâu. Xem ra lần này là thật chỉ có thể làm của chúng. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là người ta tổ truyền bảo bối. Chỉ là khổ những cái kia bồi bằng hữu hoặc đạo lữ tới, thì như vị kia hộ tộc thiếu chủ đúng vậy à, nhìn công chúa điện hạ cùng hắn như hình với bóng dáng vẻ, hồ trầm thiếu chủ sợ là phải ở bên ngoài làm chờ. Bất quá lấy công chúa điện hạ tư chất, cầm xuống truyền thừa khả năng cực lớn, cũng không tính đến không. Truyền thừa này cuối cùng thuộc về, xem ra là không chút huyền niệm, hẳn là tộc ta công chúa điện hạ không thể nghi ngờ. Trong tiếng nghị luận, tuyệt đại đa số không phải hộ tộc thí luyện giả, tại ngắn ngủi thất lạc đằng sau, cũng là nhìn thoáng được, nhao nhao tự giác lui về phía sau, thối lui đến truyền thừa bình đài khu vực biên giới, đem khu vực trung ương triệt để nhường lại. Bọn hắn hoặc quanh chân ngồi xuống, hoặc dựa cột đá, ánh mắt phức tạp nhìn qua giữa sân những cái kia may mắn tham dự cuối cùng chiến đấu cùng thế hệ hộ tộc. Kỳ Duẫn đang nghe hư ảnh nữ tử tuyên bố quy tắc lúc, trong lòng cũng không quá sóng lớn lan. Hắn đã sớm từ hệ thống cùng trước đó manh mối bên trong, đại khái đoán được khả năng này. Giờ phút này, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh Linh. Bạch Thanh Linh cũng chính ngẩng đầu nhìn hắn, từ mâu bên trong mang theo một tia ấy náy cùng cũng bỏ, "Hồ Trần ca ca, ta muốn đi bảo. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền đi ra, có được hay không?" Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng ở trước mặt hắn tự xưng, đã lặng yên từ bản công chúa biến thành ta. Cái này sửa đổi rất nhỏ, tượng trưng cho ỷ lại, tượng trưng cho thân cận, càng tượng trưng cho một loại đem hắn coi là thân mật nhất, nhất không cần bố trí phòng vệ người tâm thái. Đương nhiên, phần này đặc quyền, trước mắt chỉ có Kỳ Duẫn có thể được hưởng. Kỳ Duẫn nhìn xem trong mắt nàng cái kia hỗn hợp có đối với truyền thừa chờ mong, đối với không biết khảo nghiệm một chút tâm thần bất định, cùng đối với hắn hoàn toàn tin cậy, trong lòng bi nhuyễn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, thanh âm ôn hòa mà khẳng định, "Ân, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đừng có áp lực, hết sức nỗ lực thuận tiện. Nhớ kỹ, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng là tuyệt nhất. Đi vào đi, cẩn thận chút." Ân, đạt được Kỳ Duẫn của Vũ, Trương Thanh Linh nhãn bên trong tâm thần bất định tiêu tán, một lần nữa giấy lên đấu trí. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn Kỳ Duẫn một chút, sau đó hít sâu một hơi, quay người, cùng giữa sân mặt khác mười mấy tên hộ tộc thanh niên nam nữ cùng một chỗ, cất bước đi hướng chuyển thừa đại khu vực trung tâm. Đợi cho tất cả phù hợp tư cách hộ tộc đều tập kết tại pho tượng ngay phía trước, ngày đó cáo hư ảnh nữ tử khẽ bước cằm. Nàng nâng lên tay ngọc nhỏ dài, năm ngón tay mở ra, đối với Cửu Vi Thiên Hồ pho tượng mi tâm, chỉ vào không trung. Chuyển thừa chi lộ, khai. Một chút sáng chói đến cực hạn ngân quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, chui vào pho tượng mi tâm. Ầm ầm, toàn bộ truyền thừa đại tựa hồ cũng khẽ chấn động một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ pho tượng miệng cáo chậm rãi mở ra, một đạo thuần túy do nhu hòa ánh trăng ngưng tụ mà thành, rộng lớn quang môn, tại pho tượng phía trước đột nhiên hiện ra. Trong quang môn bộ hoàn toàn mông lung, hòa hợp nồng đậm lực lượng thời không cùng cổ lão đạo vận, phản phất kết nối với một thế giới khác. Nhập cửa này chính là truyền thừa chi lộ. Có thể hay không cho ta chi đạo? Nhìn nhĩ đẳng tạo hóa hư ảnh thanh âm nữ tử mở miệng. Không cần nhiều lời, ở đây hồ tộc thí luyện giả, bao quát Bạch Thanh Linh ở bên trong, đều là mang theo kích động, kính sợ cùng kiên quyết chi sắc, nhao nhao hóa thành lưu quang, đầu nhập cái kia ánh trăng trong quang môn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quang môn cũng không đóng lại, vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra ánh sáng lưu hòa, chờ đợi cuối cùng bên thắng từ đó đi ra, hoặc là vĩnh viễn lưu tại trong đó. Kỳ Duẫn cùng với những cái khác ngoại tộc thí luyện giả cùng một chỗ, đứng tại bình đài biên giới, lặng lặng nhìn chăm chú lên cánh cửa ánh sáng kia. Hắn có thể cảm giác được, quang môn kia đằng sau, tất nhiên là một chỗ độc lập mà huyền diệu không gian truyền thừa. Không gian truyền thừa bên trong, đây là một mảnh vô biên vô hạn, phản phất do thuần túy ánh trăng cùng mây mù tạo thành kỳ diệu không gian. Dưới chân là như thủy ngân lưu động, phản chiếu lấy tinh thần bóng loáng mặt kính, đỉnh đầu là vô ngần tinh không, tinh thần lấp lóe, sắp xếp thành quỹ tích huyền ảo. Lúc trước tiến đến mười mấy tên hồ tộc thí luyện giả, giờ phút này đều đứng tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong, hai mặt nhìn nhau, đã cảm thấy mới lạ, lại tràn ngập cảnh giác. Ngày đó cáo hư ảnh nữ tử thân ảnh, lần nữa tại dưới trời sao ngưng tụ, so tại ngoại giới lúc càng thêm ngưng thật mấy phần, khí tức cũng càng phát ra mênh mông. Đây là truyền thừa thí luyện cửa thứ nhất, vẫn tâm cổ kính hư ảnh nữ tử mở miệng, thanh âm tại mảnh không gian này quen quần, mang theo một loại thẳng đến linh hồn lực lượng. Con đường tu hành, từ từ vô hạn. Thiên phú, tài nguyên, cơ duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng tâm tính làm yếu. Tâm tính không kiên, liền nói cơ bất ổn, tâm tính không rõ, thì dễ nhập lạc lối, tâm tính không tinh khiết, thì khó nhận đại đạo. Vẫn tâm cổ kính, chiếu rọi bản tâm, nhìn rõ thân hồn. Tại trong kính, nhĩ đẳng đem trực diện nội tâm chỗ sâu nhất chi sợ hãi, dục vọng, chấp nhất, mê vọng, thậm chí tâm ma. Nàng tay ngọc vung khẽ, một mặt phong cách cổ xưa, to lớn, không điêu khắc vô số phù văn huyền ảo, mặt kính lại một mảnh hỗn độn thanh đồng cổ kính, từ sâu trong tinh không chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại phía trước mọi người. Cổ kính tản ra thê lương, thần bí, phản phất có thể chiếu rọi quá khứ tương lai khí tức. Nhập kính này bên trong, không phải là huyễn cảnh, cũng không phải mộng cảnh. Nhĩ đẳng thấy nhận thấy, đều là nhĩ đẳng bản tâm chi chết sạng, hoặc trầm luân, hoặc siêu thoát, hoặc mê thất, hoặc sáng ngộ, đều là trong một ý nghĩ. Thời hạn, ba nén hương, có thể cố thủ bản tâm, khám phá hư ảo, từ trong kính đi ra người, mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo khảo nghiệm. Hư ảnh nữ tử ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau hồ tộc tử đệ, cuối cùng tại Bạch Thanh Linh trên thân tựa hồ dừng lại thêm nhỏ không thể thấy một cái chớp mắt. Vấn tâm hành trình hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, cái kia vấn tâm cổ kính hỗn độn mặt kính bỗng nhiên nhộn nhạo lên gợn sóng, như là sóng nước. Một cỗ cường đại mà vô hình hấp lực truyền đến, sẽ tại trận tất cả hồ tộc thí luyện giả đều hút vào trong kính. Bạch Thanh Linh chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến ảo, ý thức có sát na hoảng hốt. Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã thân ở một cái hoàn toàn xa lạ, nhưng lại ẩn ẩn có chút quen thuộc hoàn cảnh bên trong, chung quanh không còn gì khác thí luyện giả thân ảnh. Vấn tâm hành trình chính thức bắt đầu. Khảo nghiệm chân chính không ở chỗ ngoại địch, mà ở chỗ mình tâm. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở tiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 168, cuối cùng được chủ, công chúa nắm lấy số 1 chương 168, cuối cùng được chủ, công chúa nắm lấy số 1 vấn tâm cổ kính, chiếu rọi bản tâm. Đối với Bạch Thanh Linh mà nói, trận khảo nghiệm này xa so với nàng dự đoán muốn bình thản. Thế giới trong kính chết xả ra, là nội tâm của nàng chỗ sâu quý trọng nhất đoạn ngắn, là phụ hoàng uy nghiêm dưới gương mặt ẩn tàng từ ái ánh mắt, là linh tịch trong cung những cái kia vô ưu vô lự, cùng mới lạ đồ chơi làm bạn buổi chiều, là dưới ánh trăng nước suối dốc rách, có vắng người tính bảo vệ bóng lưng. Chợt có khói mù, cũng bất quá là lo lắng phụ hoàng thân thể, đối với bí cảnh chuyển thừa một chút khẩn trương, cùng đối với tương lai trách nhiệm mà mịt. Những này nỗi lòng, như là trong khe nước lá rụng, thanh tịnh có thể thấy được, lại không nửa phần ô trọc cùng bặm mẹo. Nàng thiên tính ngây thơ, tâm tính linh lung thông thấu, thêm nữa thở nhỏ được bảo hộ đến vô cùng tốt, chưa trải qua chân chính ô trọc cùng phản bội, trong lòng gần như không từng sinh sôi qua âm u hạt giống, càng chưa nói tới tâm ma. Nàng lấy một loại gần như người đứng xem thanh tịnh thị giác, xem kỹ lấy trong kính hiện ra hết thảy, vui vẻ lúc cười yếu ớt, sầu lo lúc nhíu mày, cuối cùng đều có thể lấy một loại tự nhiên mà vậy thông thấu tâm tính, lý giải, tiếp nhận, cũng siêu việt những tâm tình này. Khi nàng đã bình ổn tĩnh ánh mắt, nhìn về phía trong kính chỗ sâu nhất cái kia đại biểu cho bản thân cùng mình không khác nhau chút nào tóc bạc tử mâu hư ảnh lúc, hư ảnh đối với nàng lộ ra một cái ôn nhu mà khẳng định dáng tươi cười, lập tức tiêu tán. Trước mắt quang ảnh lưu chuyển, Bạch Thanh Linh phát hiện chính mình đã một lần nữa đứng ở mảnh kia ánh trăng cùng tinh thần xen lẫn không gian truyền thừa, dưới chân là bóng loáng mặt kính. Nàng là cái thứ nhất tự hỏi tâm trong cổ kính bình yên đi ra thí luyện giả. Theo sát phía sau, lục tục ngoe ngoe lại có mười mấy đạo thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, đều là thành công thông qua vấn tâm khảo nghiệm hộ tộc tử đệ. Bọn hắn có sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, có ánh mắt sáng tỏ, tựa hồ có chỗ minh ngộ, cũng có người trầm mặc không nói, hiển nhiên đã trải qua một phen giãy giụa. Cuối cùng, tổng cộng có 17 người thông qua được cửa thứ nhất. Còn lại không thể tới lúc đi ra, nó thân ảnh tại trong kính dần dần mơ hồ, vặn mèo, cuối cùng bị một cỗ nhu hòa nhưng không dung kháng cự lực lượng bao khỏa, truyền tống ra mảnh này không gian truyền thừa, đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. Rất tốt. Treo cao tinh không thiên hồ hư ảnh nữ tử ánh mắt đảo qua giữa sân còn lại 17 người, khẽ bước cằm, trong mắt lướt qua một tia vải không thể xem xét hài lòng. Có thể thông qua vấn tâm cổ kính, chứng minh các ngươi tâm tính căn cơ còn có thể. Nhưng, muốn nhận ta chi đạo, thiên phú, tiềm lực cũng là mấu chốt. Sau đó, cửa thứ hai, đo thiên phú, thử máu mạch. Nàng thoại âm rơi xuống, đám người đỉnh đầu trong tinh không, có 7 viên ngôi sao sáng nhất đống nhiên sáng lên, bỏ ra 7 đạo nhan sắc khác nhau nhu hòa của sáng, phân biệt đối ứng đối với linh lực thân hòa, cường độ thần hồn, nhục thân tiềm lực, nội tính, đạo tâm cứng cỏi, huyết mạch độ tinh khiết cùng một loại huyền diệu khó giải thích đạo duyên khảo thí. Trong của sáng, ẩn có phủ văn cổ lão lưu truyền. Nhập này thất tinh chắc linh trận, tinh tâm ngưng thần, toàn lực phóng thích tự thân khí tức cùng tiềm lực. Trận pháp tự sẽ bình phán, cũng tuyển chọn ra tổng hợp thiên phú cao nhất 5 người đứng đầu, tiến vào cuối cùng thực lực quyết đấu. Những người còn lại, dừng bước nơi này. Quy tắc rõ ràng sáng tỏ, không khí trong sân lần nữa căng cứng. Có thể đi đến bước này, đều là hồ tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, ai không khát vọng tiến thêm một bước. Bạch Thanh Linh tử mâu bên trong cũng hiện lên một vẻ khẩn trương. Nàng đối với mình thiên phú có tự tin, nhưng đối diện với mấy cái này đồng dạng ưu tú đồng tộc, có thể hay không đưa thân 5 vị trí đầu, nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Ủng hộ Bạch Thanh Linh, ngươi nhất định có thể. Nàng hít sâu một hơi, dưới đáy lòng yên lặng vì chính mình cổ động, trong đầu hiện lên lúc đó phụ hoàng ánh mắt mong đợi, cùng truyền thừa đài bên ngoài cái kia lặng lặng chờ đợi thân ảnh. Một cỗ lực lượng vô hình từ đáy lòng dâng lên, để nàng ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Khảo thí bắt đầu. Hồ tộc đám tử đệ theo thứ tự bước vào cái kia ánh sáng 7 màu trụ sen lẫn khu vực. Lập tức, cột sáng quang mang sáng tối chập chờn, chiếu rọi ra mỗi người trên thân khác biệt linh lực ba động cùng huyết mạch phát sáng. Có người dẫn động cột sáng kịch liệt rung động, quang mang lóa mắt, có người thì tương đối bình thản, quang mang ổn định. Đến viên Bạch Thanh Linh, nàng đi vào trong quang trận tâm, hai mắt nhắm lại, không còn áp chế thể nội phun trào cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Trong chốc lát, nàng quanh thân ngân quang đại phóng, tinh khiết, cao quý, ẩn chứa cổ lão đạo vận ngân bạch quang huy phóng lên tận trời, cùng cái kia 7 đạo cổ sáng hòa lẫn. Nhất là đối ứng huyết mạch độ tinh khiết cùng loại kia huyền diệu đạo duyên của sáng, quang mang chi thịnh, viễn siêu trước đó tất cả mọi người, cơ hồ đem trọn phiến tinh không đều chiếu rọi đến sáng rực khắp. Trong cơ thể nàng huyết mạch phảng phất tại giờ phút này triệt để thức tỉnh, phát ra vui mừng của mình, cùng mảnh này không gian truyền thừa, cùng ngày đó cáo hư ảnh đều sinh ra khó nói nên lời thân thiết liên hệ. Cao Huyền Vũ không thiên hồ hư ảnh nữ tử, một mực không hề bận tâm tuyệt mỹ trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng động dung. Nàng ngắm nhìn phía dưới trong ngân quang cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn lại quang mang vạn trượng thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc cùng. Hiểu rõ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nữ hài này thể nội chảy xuôi, là cùng nàng đồng căn đồng nguyên, thậm chí càng tinh khiết hơn cổ lão cựu vị thiên hồ lực lượng bản nguyên. Chỉ là nguồn lực lượng này tựa hồ bị một loại phong ấn nào đó hoặc chưa hoàn toàn thức tỉnh trạng thái có hạn chế. Dù vậy, nó cho thấy thiên phú cùng tiềm lực đã có 102 toàn trường, kết quả không chút huyền niệm. Đến lúc cuối cùng một người hoàn tất thi kiểm tra, thất tinh quang trận chậm rãi thu liễm, vào trong hư không ngưng tụ ra 5 cái lập lòe danh tự, trong đó Bạch Thanh Linh 3 chữ, treo cao đỉnh cao nhất, quang mang óng ánh nhất chói mắt. Nàng lấy không thể tranh cãi ưu thế, đứng hàng thứ nhất. 5 vị trí đầu đã định, những người còn lại có thể rời đi. Thiên hồ hư ảnh nữ tử bình tĩnh tuyên bố. Hào quang lóe lên, không thể tiến vào 5 vị trí đầu 12 người thân ảnh biến mất, bị truyền tống rời đi. Giữa sân chỉ còn lại có bao quát Bạch Thanh Linh ở bên trong 5 tên hồ tộc tinh anh. Khí tức đều là tại luyện hư cảnh, trong đó 2 người càng là đạt đến luyện hư đỉnh phong. Cửa ải cuối cùng, thực chiến quyết đấu. Quy tắc đơn giản, 2-2 đối chiến, cho đến quyết ra người thắng sau cùng. Điểm đến là dừng, cũng hoặc toàn lực ứng phó, đều có thể. Nhưng truyền thừa chi tranh, không dung nạp tay, nhìn các ngươi riêng phần mình trân trọng. Hư ảnh nữ tử thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Rút thăm rất nhanh hoàn thành. Bạch Thanh Linh vận khí không kém, vòng đầu luân không, trực tiếp tiến vào ba vị trí đầu. Nàng có thể cẩn thận quan sát bốn người khác phong cách chiến đấu cùng thực lực. Có thể đi đến bước này, không khỏi là thân kinh bách chiến, áp chủ bài đông đảo hàng người, chiến đấu kịch liệt mà hung hiểm. Đến phiên nàng ra sân lúc, đối mặt chính là một vị luyện hư hậu kỳ đồng tộc sư tỷ, am hiểu huyền thuật cùng tốc độ. Bạch Thanh Linh lúc đầu có chút luống cuống tay chân, kinh nghiệm đối địch tương đối chưa đủ lực điểm bạo lộ ra. Nhưng nàng rất nhanh ổn định trận ước, Lạc Nguyệt Thiên Linh roi tại trong tay nàng phản phất xuống lại, Nguyệt Hoa bóng roi không chỉ có công kích lăng lệ, càng có thể hữu hiệu quấy nhiễu cùng bài trừ đối phương huyền thuật. Nương tựa theo càng tinh thuần huyết mạch mang tới linh lực ưu thế, thần binh chi lợi, cùng một cỗ không chịu thua dẻo dai, nàng cuối cùng lấy một chiêu Nguyệt Hoa trời múa thắng hiểm đối thủ, tiên sao điểm trúng đối phương đầu vai, đem nó dung ra bên ngoài sân. Trận chung kết đối thủ là một tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén luyện hư đỉnh phong thanh niên, hiển nhiên là lần này hồ tộc thí luyện giả bên trong thực lực người mạnh nhất. Người này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, công kích xảo trá tàn nhẫn, phòng ngự cũng là không có kẽ hở. Bạch Thanh Linh lâm vào khổ chiến, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, trên thân thêm mấy đạo vết thương, khí tức cũng bắt đầu bất ổn. Thời khắc mấu chốt, trong óc nàng lần nữa hiện lên chuyển thừa đài bên ngoài cái kia chờ đợi thân ảnh, trong lồng ngực dâng lên một cỗ không cam lòng cùng quyết tuyệt. Nàng không để ý hao tổn, cưỡng ép thôi động thể nội chưa hoàn toàn khống chế cửu vị thiên hồ lực lượng bản nguyên, rót vào trong Lạc Nguyệt Tiên Linh roi bên trong. Trường tiên bù bù, cách ra trước nay chưa có trong sáng nguyệt hoa, phản phất một vầng minh nguyệt tại trong tay nàng dâng lên. Nàng khẽ kêu một tiếng, đem tiên pháp cùng tự thân lĩnh ngộ một thức hồ tộc chuyển thừa thân pháp kết hợp, thân hóa lưu nguyệt quang ảnh, roi ra như chằng sao băng chìm, lấy công đối công, đối cứng đối phương một kích mạnh nhất. Oanh! Quang mang nổ tung, khí lãng quay cuồng. Hai bóng người đồng thời hướng về sau ngã xuống. Bạch Thanh Linh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, lấy roi trụ địa tải miễn cưỡng đứng vững. Mà đối thủ của nàng, mặc dù đứng thẳng chưa đủ, nhưng ngực áo bào vỡ vụn, một đạo nhàn nhạt vết roi ngay tại dưới máu, càng quan trọng hơn là, trong tay hắn bản mệnh pháp bảo, xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Ta thua. Cái kia luyện hư đỉnh phong thanh niên nhìn thoáng qua trong tay bị hao tổn pháp bảo, lại nhìn một chút mặc dù lung lay sắp đổ, ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ kiên định Bạch Thanh Linh, trầm mặc một lát, cười khổ một tiếng, chủ động nhận thua. Vừa rồi một kích kia, nếu không có đối phương thời khắc sống còn tựa hồ thu mấy phần lực, pháp bảo của hắn chỉ sợ cũng không chỉ là vết rách đơn giản như vậy. Cái này đã không phải tu vi chiến lệnh, mà là huyết mạch, thần binh, ý chí tổng hợp dưới kết quả. Hết thể đều kết thúc. Thắng bại đã phân. Thiên hồ hư ảnh nữ tử thanh âm hợp thời vang lên, quanh quẩn tại trống trải không gian truyền thừa bên trong, lần này thanh khâu bí cảnh, cửu vĩ thiên hồ truyền thừa chi tối trung được chủ, Bạch Thanh Linh. Thanh âm truyền ra đồng thời, còn lại ba tên người bị thua thân ảnh cũng bị truyền tống rời đi. Tinh không lớn như vậy không gian truyền thừa, giờ phút này chỉ còn lại có Bạch Thanh Linh cùng ngày đó cáo hư ảnh. Bạch Thanh Linh đạt được thứ nhất, đối với ở đây hồ tộc tử đệ mà nói, tựa hồ cũng không tính quá ngoài ý muốn. Thân phận nàng tôn quý, huyết mạch tinh khiết, lại có thần binh tương trợ, cho thấy thiên phú cùng tính bền dẻo rõ như ban ngày. Tuy có hâm mộ, nhưng cũng không có bao nhiêu không cam lòng, đám người nhao nhao bị truyền tống rời đi, trở về ngoại giới truyền thừa đài. Thiên hồ hư ảnh nữ tử từ trong tinh không chậm rãi hạ xuống, đi vào Bạch Thanh Linh trước mặt. Nàng nhìn trước mắt cái này mặc dù chật vật, lại ánh mắt thanh tịnh quật cường tiểu nữ hài, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cực kỳ nhạt, gần như nụ cười ôn nhu. Ngươi huyết mạch cùng bản tọa đồng nguyên, tâm tính cũng thuần lương cứng cỏi. Bản tọa quan chi, rất là hợp ý nàng thanh âm nhu hòa rất nhiều, nếu không chê, có thể gọi bản tọa một tiếng tỷ tỷ. Bạch Thanh Linh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức sợ hãi mà cúi thấp đầu, vội vàng quát tay, tiên tổ ở trên, vạn bối không dám như vậy đi quá giới hạn mạo phạm. Xin mời tiên tổ chớ có khó xử vạn bối. Thấy được nàng bộ kia kinh sợ, nhưng lại mang theo tự nhiên ngây thơ bộ dáng, thiên hồ hư ảnh nữ tử trong mắt ý cười càng sâu, lắc đầu, thôi, tùy ngươi vậy. Xưng hô mà thôi, dâu dịa. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên trịnh trọng mà thâm thúy, nhìn về phía vùng tình không này chỗ sâu nhất, phảng phất tại nhìn chăm chú một loại nào đó sắp giao tiếp sứ mệnh. Hiện tại, tạp vụ đã đi, thời cơ vừa vặn nàng chuyển hướng Bạch Thanh Linh, trong thanh âm mang theo một loại cổ lão trang nghiêm cùng mong đợi. Tĩnh tâm, ngưng thần. Bản tọa cái này liền bị ngươi, chuyến đâu cuối cùng này truyền thừa. Đề cử chuyến hot, tống võ, độc cô cửu kiếm đổi ninh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới tống võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 169, sơ bộ truyền thừa, công chúa hảo cảm đạt mọn núi, 1, chương 169, sơ bộ truyền thừa, công chúa hảo cảm đạt mọn núi, 1, thiên hồ hư ảnh nữ tử thoại âm rơi xuống, tay ngọc nhẹ giơ lên, đầu ngón tay đối với Bạch Thanh Linh mi tâm, chỉ vào không trung. Ông, một đạo cô đọng đến từ hạ, phản phất hội tụ vạn cổ ánh trăng ngân bạch của sáng, từ nàng đầu ngón tay bắn ra, không trở ngại chút nào chui vào Bạch Thanh Linh mi tâm. Bạch Thanh Linh thân thể mềm mại nhẹ nhàng chấn động, từ mâu bên trong thần thái trong nháy mắt thu liễm, trở nên trống rỗng mà mờ mịt, lập tức bị một tầng nồng đậm ngân quang bao trùm. Nàng cả người phảng phất đã mất đi ý thức, bị một cỗ vô hình lực lượng nhu hòa nâng lên, trôi nổi tại giữa không trung, tóc bạc không gió mà bay, quanh thân chạy xuôi huyền ảo vầng sáng. Tinh thần của nàng, tại thời khắc này, bị triệt để kéo vào một cái do thuần túy ý niệm cùng truyền thừa tin tức tạo thành không gian kỳ dị. Đây là một mảnh mênh mông cổ lão, phảng phất thiên địa sơ khai trốn hỗn độn, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu bạc, trong sương mù mơ hồ có vô số ngôi sao tiêu tan, hồ ảnh xê dịch cảnh tượng lưu chuyển. Tại mảnh không gian này hạch tâm, lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, có ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có tinh hà xoay tròn chùm sáng màu bạc, đó là cửu vĩ thiên hồ truyền thừa bản nguyên nhất ấn ký. Nhưng mà, Khi Bạch Thanh Linh ý thức tới gần nơi này mai truyền thừa ấn ký lúc, cũng không có lập tức bắt đầu truyền thừa con đỉnh. Tương phản, chùm sáng kia khẽ run lên, phân hóa ra mấy đạo ánh sáng mông lung ảnh, tại nàng ý thức phía trước, ngưng tụ ra mấy hàng rõ ràng mà cổ lao yêu văn, mỗi một chữ đều phản phất ẩn chứa trực chỉ lòng người lực lượng, truyền thừa chi đạo, chí cao sâu vô cùng, cũng có lấy hay bỏ. Như đến đạo của ta, cần lấy Lãng Quên trong lòng nặng nhất một người làm đại giá, ngươi có thể nguyện thụ. Bạch Thanh Linh ý thức nao nao, Lãng Quên người trọng yếu nhất. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự, trong đầu cái thứ nhất hiện hiện, chính là cái kia đạo thẳng tắp trầm ổn, luôn mang theo ôn hòa ý cười, tại nàng cần có nhất lúc xuất hiện thân ảnh, Hồ Trần ca ca. Ngay sau đó, phụ hoàng uy nghiêm mà từ ái khuôn mặt, linh tịch cung bên trong ấm áp một chút cũng nhất nhất hiện lên. Lãng Quên người trọng yếu nhất, mới có thể có đến truyền thừa, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ không hiểu mâu thuẫn cùng nghi hoặc. Truyền thừa này, tựa hồ cùng nàng trong dự đoán đơn thuần lực lượng truyền thừa không giống nhau lắm, càng giống là một loại đối với tâm tính khảo vấn cùng lựa chọn. Không, tuyệt đối không được. Nàng yên lặng lắc đầu, ý thức truyền lại ra kiên định cự tuyệt. Vì thu hoạch được lực lượng mà Lãng Quên quý trọng người, dạng này trao đổi, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận. Nàng tình nguyện không cần truyền thừa này, cũng không nên quên những cái kia ấm áp nàng sinh mệnh người. Theo lựa chọn của nàng làm ra, hàng chữ kia dấu vết như là sóng nước dập dờn biến mất. Nhưng mà, truyền thừa cũng không kết thúc, cũng không có đưa nàng bài xích ra ngoài. Viên kia chùm sáng màu bạc lần nữa ba động, hàng chữ thứ hai dấu vết hiện hiện, như đến đạo của ta, cần bỏ qua trừ ngươi bên ngoài tất cả ràng buộc cùng tình cảm, độc thân đạp vào đỉnh phong, ngươi có thể nguyện đi. Lần này, Bạch Thanh Linh thậm chí ngay cả suy nghĩ quá trình đều tóm tắt. Bỏ qua tất cả thân nhân, bằng hữu, thậm chí những cái kia mỹ hảo ký ức cùng tình cảm, chỉ vì một cái gọi là đỉnh phong. Lực lượng kia cường đại tới đâu, lại có ý nghĩa gì? Bất quá là một tòa khắc băng lánh lồng giam thôi. Trong ý thức của nàng truyền lại ra càng kiên quyết phủ định. Hai cửa trước tùy tiện thông qua, tựa hồ cũng không để truyền thừa này khảo nghiệm kết thúc. Chúng sáng màu bạc quang mang ngược lại càng thêm sáng tỏ, phản phất tại nổi lên cái gì. Ngay sau đó, hàng thứ ba cũng là nhìn nhất thân mật nhất dụ hoặc chữ viết chậm rãi hiện hiện, như đến đạo của ta, chỉ cần từ bỏ trừ Hồ Trần bên ngoài tất cả mọi người, ngươi có thể nguyện. Lần này, Bạch Thanh Linh ý thức xuất hiện rõ ràng dừng lại. Tinh thần của nàng kịch liệt sóng gió nổi lên. Trong đầu, vô số cùng Hồ Trần kỳ dẫn tương quan một đoạn ký ức, giống như nước thủy triều mãnh liệt hiện hiện, lúc bắt đầu thấy hắn bụng về lại chân thành ảo thuật linh tịch cung bên trong làm bạn nàng chơi đùa, mang cho nàng mới lạ thể nghiệm từng ly từng tí, cùng cái kia để nàng mặt đỏ tim run, nhưng lại không gì sánh được quý trọng, chuẩn chuẩn lướt nước giống như hôn. Mỗi một cái đoạn ngắn đều rõ ràng như hôm qua, sưởi ấm nội tâm của nàng. Hắn là nàng bình thản trong sinh hoạt rực rỡ nhất sát thái, là nàng đối mặt không biết lúc kiên cố nhất dựa vào, là nàng mới biết yêu lúc lặng yên tiến vào chiếm giữ trái tim duy nhất thân ảnh. Từ bỏ những người khác, chỉ lưu lại hắn, liền có thể đạt được cái này vô thượng truyền thừa. Sự lựa chọn này, so trước đó hai cái, tựa hồ nhân từ rất nhiều, cũng dễ dàng rất nhiều. Phu hoàng, linh tịch cung bên trong hết thảy, còn có những thân nhân khác bằng hữu. Nàng lâm vào trước nay chưa có dây rủa. Từ mâu trung lưu lộ ra thống khổ, không bỏ, mê mang. Từ bỏ phụ hoàng bọn hắn, nàng làm không được. Cần phải nàng từ bỏ Hồ Trần ca ca. Như đến đạo của ta, chỉ cần từ bỏ Hồ Trần một người, ngươi có thể nguyện. Phản phất là nhìn thấu nội tâm của nàng dãy rủa, thứ tư hàng chữ dấu vết, lấy một loại gần như tàn khốc quan tâm phương thức xuất hiện. Lần này, điều kiện lần nữa đơn giản hóa, chỉ cần từ bỏ một người, cái kia trong lòng nàng chiếm cứ lấy đặc thù nhất vị trí người, từ bỏ hắn, liền có thể đạt được hết thảy. Bạch Thanh Linh hô hấp phản phất đều dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn qua hàng chữ kia, trong đầu trống rỗng. Từ bỏ Hồ Trần ca ca, cái kia sẽ bảo hộ nàng, đùa nàng vui vẻ, không để cho nàng biết trong lúc bất giác đem trọn trái tim đều buộc lên đi người. Không, ý nghĩ này vẹn vẹn hiện hiện một cái chớp mắt, liền bị một loại càng mãnh liệt, càng quyết tuyệt tình cảm bao phủ hoàn toàn. Nếu như muốn nàng vì đạt được lực lượng, mà từ bỏ cái kia tại nàng sinh mệnh lưu lại sâu sắc như vậy ân ký, để nàng lần thứ nhất biết được như thế nào tâm động, như thế nào lo lắng người, vậy cái này lực lượng, nàng thà rằng không cần. Không có thế giới của hắn, dù là có được vô thượng lực lượng, cũng chỉ sẽ là ưu ám băng lãnh. Phu hoàng yêu mến là thân tình, linh tịch cung ấm áp là thuộc về, mà Hồ Trần ca ca mang tới, là một loại khác để nàng tim đập rộn lên, muốn nắm chắc, độc nhất vô nhị tình cảm. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Mà nếu muốn nàng ở trong đó làm ra tàn khốc như vậy bỏ qua, nàng tình nguyện, toàn bộ đều không cần. Hỗn loạn suy nghĩ dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại trước nay chưa có thanh minh cùng kiên định. Tạo ý thức của nàng, tại mảnh này không gian truyền thừa bên trong, phát ra rõ ràng mà thanh âm kiên định, đã không còn mảy may do dự cùng thống khổ, chỉ có một mảnh thản nhiên chân thành, nếu như nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy. Vậy ta, tình nguyện cái gì cũng không cần. Truyền thừa, ta không muốn. Lời vừa nói ra, mảnh hỗn độn này không gian truyền thừa bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Đề cử truyện hot, Trường Sinh Bất Tử. Ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, giang minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 169. Sơ bộ truyền thừa, công chúa hảo cảm đạt ngọn núi 2, chương 169, sơ bộ truyền thừa, công chúa hảo cảm đạt ngọn núi 2, viên kia lơ lửng, ẩn chứa sức mạnh vô thượng màu bạc truyền thừa trùng sáng, tựa hồ cũng có chút chấn động một cái. Không gian truyền thừa bên ngoài, trong hiện thực, Cùng ngày cáo hư ảnh nữ tử đem truyền thừa ấn ký đánh vào Bạch Thanh Linh mi tâm, nhìn xem nàng bị ngân quang bao khỏa, tiến vào không gian truyền thừa sau, nàng cũng không lập tức tiêu tán, mà là ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía truyền thừa đài ngoại vi một cái hướng khác. Lập tức, nàng tố thủ đúng khẽ, một đạo nhỏ không thể thấy ngân quang hiện lên, đứng tại bình đài bên dưới, chính ngưng thần chú ý Bạch Thanh Linh kỳ dẫn, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh một trận nhỏ xíu và mèo. Sau một khắc, hắn lại cũng xuất hiện ở cái này do tinh thần cùng mặt kính tạo thành không gian truyền thừa nội bộ, chỉ là thân ở bên dưới, bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, có thể nhìn thấy trung ương lơ lửng Bạch Thanh Linh, lại không cách nào tới gần, cũng vô pháp bị nó cảm giác. Kỳ Duẫn trong lòng giật mình, nhưng lập tức minh bạch đây cũng là vị này Thiên Hồ Tiên Tổ thủ đoạn, có lẽ là muốn cho hắn tận mắt chứng kiến truyền thừa quá trình, có thể là có thâm ý khác. Hắn không có bạo động, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Ngày đó cáo hư ảnh nữ tử nhìn Kỳ Duẫn một chút, ánh mắt thâm thúy, cũng không nhiều lời, lập tức cũng đem đại bộ phận tâm thần đầu nhập vào đối với không gian truyền thừa cảm ứng bên trong. Hiển nhiên, truyền thừa khảo nghiệm nội dung, nàng cũng có thể đại khái cảm giác. Trước mắt hai đạo lựa chọn bị Bạch Thanh Linh không chút do dự cự tuyệt lúc, Thiên Hồ hư ảnh nữ tử trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lộ ra một tia cực kỳ nhỏ, gần như buồn vô cớ phức tạp. Tưởng tượng năm đó, đứng trước lựa chọn giống vậy, nàng lựa chọn tiếp nhận truyền thừa, quên lãng cái nào đó mơ hồ lại từng để nàng động tâm thân ảnh. Bây giờ nhìn thấy Bạch Thanh Linh như vậy ngây thơ lại kiên định lựa chọn, trong lòng tư vị khó hiểu, có kinh ngạc, có không hiểu, cũng có một tia nhàn nhạt, ngay cả chính nàng cũng không phát giác hâm mộ. Khi thứ ba, đạo thứ tư lựa chọn liên tiếp xuất hiện, nhất là nhìn thấy Bạch Thanh Linh tại từ bỏ trừ Hồ Trần bên ngoài tất cả mọi người cùng chỉ từ bỏ Hồ Trần ở giữa kịch liệt dãy rủa, cuối cùng vậy mà hô lên tình nguyện cái gì cũng không cần lúc, dù là Thiên Hồ hư ảnh nữ tử tâm cảnh sớm đã giếng cổ không gợn sóng, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần kịch chấn, trong đôi mắt toát ra khó mà che giấu chấn kinh cùng động dung. Vậy mà, sẽ là lựa chọn như vậy. Vì một cái quen biết không lâu nam tử, thậm chí ngay cả dễ như trở bàn tay, đủ để cho nàng một bước lên trời, tương lai thậm chí có hy vọng siêu việt chính mình vô thượng truyền thừa, đều cam nguyện bỏ qua. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này cùng nàng năm đó, thậm chí cùng tuyệt đại đa số người tu hành đứng trước như thế dụ hoặc lúc lựa chọn, hoàn toàn tương phản. Cùng lúc đó, đứng tại bình chướng bên ngoài Kỳ Duẫn, đang nghe Bạch Thanh Linh cái kia mang theo lấy giọng nghẹn ngào lại chém đinh chặt sắt truyền thừa, ta không muốn, lúc cả người cũng như bị sét đánh, cứng ở nguyên điểm. Hắn nghe được cái gì? Bạch Thanh Linh, vì không buông bỏ hắn, ngay cả cựu vĩ thiên hồ truyền thừa cũng không cần. Thậm chí, tại đối mặt chỉ từ bỏ hắn một người liền có thể đạt được truyền thừa dụ hoặc lúc, nàng tình nguyện lựa chọn cái gì cũng không cần. Một cố khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt chiếm lấy Kỳ Duẫn tâm. Chấn kinh, kinh ngạc, khó có thể tin. Cùng một tia ngay cả chính hắn cũng không từng dự liệu được, nhỏ xíu rung động cùng cảm giác tội lỗi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, truyền thừa này đối với Bạch Thanh Linh, đối với yêu tộc, ý vị như thế nào. Hắn cũng so với ai khác đều rõ ràng, chính mình tiếp cận nàng dự tính ban đầu là cái gì. Nhiệm vụ, soát hảo cảm, thu hoạch ban thưởng, sau đó rời đi. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới muốn đáp lại phần này thuần túy mà nóng bỏng tình cảm, chỉ không phải lấy nàng kỳ vọng phương thức. Có thể nàng vậy mà vì giữ gìn phần này dưới cái nhìn của nàng vô cùng chân quý tình cảm, ngay cả lịch thiên như vậy cơ duyên đều có thể không chút do dự bước bỏ. Hệ thống, Kỳ Duẫn ở trong lòng nội vã kêu gọi, hắn cần xác nhận, cần biết độ thiện cảm này đến cùng đến trình độ nào mới có thể để một nữ hài làm ra như vậy bất kể đại giới, như ngu xuẩn tại người khác xem ra quyết định. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhu cầu. Ngay tại một lần nữa ước định mục tiêu, Bạch Thanh Linh đối với ký chủ hồ chấm trước mắt độ thiện cảm ước định hoàn tất. Trước mắt độ thiện cảm 100 đã đạt mát trị số. Trạng thái phân tích, mục tiêu đối với ký chủ tình cảm đã đạt tới tối cao tầng thứ. Trạng thái này bên dưới, ký chủ tại mục tiêu trong lòng chiếm cứ tuyệt đối hàng đầu, không thể thay thế, cơ hồ siêu việt hết thảy bao quát trí thân, lực lượng, chuyển thừa thậm chí sinh mệnh địa vị. Mục tiêu hỉ nộ ai ố, giá trị phán đoán, trọng đại lựa chọn đem độ cao quay trùng quanh ký chủ tiến hành. Tình cảm biểu hiện là cực độ ý lại, tuyệt đối tín nhiệm, vô tư kính dâng, không giữ lại yêu say đắm, cũng nguyện ý vì ký chủ hy sinh hết thảy. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành đối với mục tiêu Bạch Thanh Linh độ thiện cảm công lược nhiệm vụ. 100. Mắt trị số. Không thể thay thế. Siêu việt hết thảy. Nguyện ý hy sinh hết thảy. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, đập vào Kỳ Duẫn trong lòng, để hắn đại não có một lát trống không. Cái này. Đây, hắn cơ hồ có chút thất thần tự lẩm bẩm, trong lòng rời sông lấp biển, nhanh như vậy. Như thế. Qua loa. Là, khó trách nàng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tại độ thiện cảm đạt đến đỉnh phong trong nội tâm nàng, hắn cái này Hồ Trần ca ca đã trọng yếu đến siêu việt chuyển thừa, siêu việt hết thảy tình trạng. Từ bỏ hắn, tương đương từ bỏ trong nội tâm nàng quý trọng nhất, dựa vào trèo chống toàn bộ thế giới tình cảm nền tảng. Cho nên, nàng thà rằng cái gì cũng không cần, cũng không muốn làm ra cái kia dưới cái nhìn của nàng giống như là phản bội bản tâm lựa chọn. Kỳ Duẫn kinh ngạc nhìn qua trong quang kén cái kia nhỏ nhắn xinh xắn, tóc bạc, nhắm chặt hai mắt, biểu lộ tựa hồ còn lưu lại dây rủa sau quyết tuyệt nữ hài thân ảnh, trong lòng cái kia cảm giác tội lỗi, như là đầu nhập trong nước mặt tích, không bị khống chế tràn ngập ra, trong nháy mắt nhuộm dần toàn bộ tâm hồ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhiệm vụ này sẽ lấy phương thức như vậy. Tại nàng như vậy thuần túy mà hừng hực tình cảm bộc phát bên trong, đội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàn thành. Không gian truyền thừa bên trong, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thiên Hồ hư ảnh nữ tử rung động không nói gì, Kỳ Duẫn nỗi lòng phức tạp khó bình. Mà bị ngân quang bao khỏa Bạch Thanh Linh, đang kêu ra câu kia từ bỏ đằng sau, ý thức tựa hồ cũng lâm vào một loại kỳ lạ bình tĩnh cùng chạy không trạng thái, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, chờ đợi không biết tuyên án. Viên kia đại biểu cho vô thượng truyền thừa chùm sáng màu bạc, tại yên lặng sau một lát, đột nhiên động. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 170, công chúa đột phá, đến từ thiên hồ nhắc nhở, 1, chương 170, công chúa đột phá, đến từ thiên hồ nhắc nhở, 1, Bạch Thanh Linh một tiếng kia chuyển thừa, ta không muốn, quyết tuyệt hò hét đằng sau, không gian chuyển thừa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Viên kia lơ lửng, phản phất ẩn chứa cựu thiên tinh hà cùng bạn cổ hồ ảnh màu bạc chuyển thừa trùng sáng, tại có chút rung động đằng sau, cũng không như thiên hồ hư ảnh nữ tử hoặc là nói, nàng năm đó kinh lịch lúc dự đoán như vậy tiêu tán hoặc hạ xuống trừng phạt, ngược lại tách ra trước nay chưa có nhu hòa mà ánh sáng chói lọi. Một cái cổ lão, ôn hòa, phản phất do vô số ý niệm hội tụ mà thành thanh âm, trực tiếp tại không gian truyền thừa hạch tâm, cũng tại Bạch Thanh Linh ý thức chỗ sâu vang lên, mang theo một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng tang thương cùng khen ngợi, truyền thừa giả, ngươi, rất tốt. Thanh âm dừng một chút, phản phất tại dư vị, tại xác nhận. Từ đạo của ta thiết hạ tâm này chi thí luyện đến nay, bạn đái tuế nguyệt, nhập truyền thừa này người đến cũng hết. Có tham luyến lực lượng, vứt bỏ tình tuyệt yêu người, có không quả quyết, cuối cùng mê thất giả, cũng có tự cho là khám phá, kỳ thực lâm vào một loại khác cố chấp người. Nhưng, như ngươi như vậy, tình nguyện bỏ qua vô thượng truyền thừa, cũng phải thủ trụ bản tâm, thủ hộ trong lòng coi trọng người người. Ngươi là người thứ nhất, thủ vững bản tâm, không làm ngoại vật chỗ rời, không làm lực lượng mê hoặc, đây là tu hành căn bản, cũng là ta cửu vi thiên hồ nhất mạch chuyển thừa chi chân ý qua lại đủ loại lựa chọn, đều là khảo nghiệm. Ngươi có thể tại thời khắc sống còn, làm ra như vậy lựa chọn, đủ để chứng minh ngươi tâm tính chi tinh khiết, tình ý chi thật, đạo tâm chi kiên. Vì vậy, chuyển thừa như thường lệ cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, viên kia chùm sáng màu bạc đã không còn bất luận cái gì chần chờ, hóa thành một đạo thuần túy nhất, mênh mông màu bạc quang lưu, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, chủ động ôn nhu hướng lấy Bạch Thanh Linh ý thức thể vào tới. Quang lưu bên trong không chỉ có ẩn chứa bàng bạc tinh thuần cửu vi thiên hồ lực lượng bản nguyên, càng là cấn lấy vô số liên quan tới huyết mạch vận dụng, thần thông bí pháp, thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng truyền thừa. Nhìn ngươi đến ta chi đạo, có thể từ đầu đến cuối như một, không phụ hôm nay chi tuyển, không phụ lòng bên trong sở niệm. Sau cùng thanh âm mang theo chúc phúc cùng mong đợi, dần dần tiêu tán. Bạch Thanh Linh ý thức trong nháy mắt bị cái này khổng lồ truyền thừa tin tức cùng năng lượng dòng lũ bao phủ, tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích, vật ngã lượng vong trạng thái đốn ngộ. Thân thể của nàng không tự chủ được giãn ra, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam hấp thu cái kia quán chú mà đến truyền thừa chi lực. Ánh sáng màu bạc đưa nàng hoàn toàn bao khỏa, hình thành một cái cự đại quan kén, quang mang lưu chuyển, tản mát ra càng ngày càng mạnh huyết mạch huy áp. Không gian truyền thừa bên ngoài, bình chướng biên giới. Trời hồ nữ giả dối ảnh trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lưu lại chưa hoàn toàn rút đi chấn kinh cùng động dung. Nàng nhìn qua cái kia bị ngân quang triệt để bao khỏa, khí tức liên tục tăng lên Bạch Thanh Linh, lại phản phất xuyên thấu qua nàng, thấy được năm đó cái kia tại đồng dạng lựa chọn trước, cuối cùng lựa chọn truyền thừa, quên lãng cái nào đó thân ảnh mơ hồ chính mình. Thật lâu, nàng mới thăm thẳm thở dài, thanh âm thấp đủ cho vài không thể nghe thấy, không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Năm đó, ta tuyển con đường thứ nhất, coi là chặt đứt trần duyên, mới có thể đắc đạo. Nguyên lai, đó cũng không phải duy nhất, thậm chí khả năng, cũng không phải là tốt nhất. Chân chính truyền thừa, công nhận là phần này không bỏ chi tâm á, ánh mắt của nàng phức tạp khó hiểu, có giật mình, có tự dễ ước, cũng có một tia thoải mái. Có lẽ, trước mắt hậu bối này lựa chọn, cũng làm cho nàng đối với mình năm đó con đường, có một tia cảm lộ mới. Kỳ Duẫn đồng dạng nỗi lòng đúc lên. Hắn nhìn xem quang hoa kia lưu chuyển to lớn quang kén, cảm thụ được trong đó càng ngày càng mạnh khí tức, trong đầu vang trở lại Bạch Thanh Linh cái kia không chút do dự hò hét, cùng hệ thống băng lãnh nhắc nhở 100 độ thiện cảm đã đạt mát chỉ số. Lại một cái hắn ở trong lòng âm thầm thở dài, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái cùng bất đắc dĩ, lại một cái giống sư tỷ như thế. Yêu đương nào a? Không, có lẽ so sư tỷ càng sâu. Nàng phần này hảo cảm đã hừng hực đến tận đây, thậm chí nguyện ý vì hắn từ bỏ tiên tổ vô thượng truyền thừa. Phần này thuần túy cùng chấp nhất, để hắn trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp. Ngay tại hắn suy nghĩ hỗn loạn thời khắc, không gian chuyển thừa bên trong biến hóa cũng không đình chỉ. Bao vây lấy Bạch Thanh Linh màu bạc quang kén quang mang càng ngày càng thịnh, tản ra linh lực ba động cũng gấp kịch kéo lên. Luyện hư hậu kỳ hàng rào như là giấy giống như bị tùy tiện xông phá, khí tức nước lên thì thuyền lên, thẳng bước luyện hư đỉnh phong. Ngay sau đó, lại là một tiếng rất nhỏ, phản phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn phá toái tiếng vang, một cỗ càng thêm mênh mông, thâm thúy, cùng thiên địa linh khí sinh ra cộng minh khí thế bằng bạc, ầm vang một phát. Hợp thể kỳ. Bạch Thanh Linh tu vi, tại truyền thừa chi lực tôi thúc giới, không trở ngại chút nào bước vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ hợp thể cảnh giới. Mà lại, cái này tăng lên cũng không đình chỉ, khí tức của nàng tiếp tục kéo lên, từ hợp thể sơ kỳ vững bước hướng về trung kỳ rảo bước tiến lên. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, ánh sáng màu bạc bên trong, từng đạo hư ảnh dần dần ngưng thực. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trọn vẹn năm cái xoa tung, linh động, lóe ra nguyệt hoa giống như quang trạch màu bạc đôi cáo hư ảnh, ở sau lưng nàng chậm rãi giãn ra, chập chờn. Mỗi một đầu đôi cáo đều ẩn chứa tinh thuần cựu vị thiên hồ huyết mạch chi lực, đại biểu cho nàng tại huyết mạch thức tỉnh cùng khống chế bên trên bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Đợi một thời gian, theo tu vi tinh tiến, cựu vị đều hiện, cũng không phải xa không thể chạm. Cuối cùng, khi quang mang dần dần nội liễm, khí tức ổn định lại lúc, Bạch Thanh Linh tu vi vững vàng đứng tại hợp thể trung kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, từ luyện hư trung kỳ nhảy lên đến hợp thể trung kỳ, dòng dã một cái đại cảnh giới tăng lên. Lại thêm phía sau cái kia năm cái tượng trưng cho cao quý huyết mạch cùng to lớn tiềm lực màu bạc đuôi cáo hư ảnh, thời khắc này nàng khí tức cùng lúc trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần xuất trần cùng uy nghiêm, tóc bạc tử mâu, nguyệt hoa lách thân, tựa như chân chính thiên hồ tiên tử lâm thế. Lông mi thật dài rung động mấy lần, Bạch Thanh Linh chậm rãi mở mắt. Cặp kia tử thủy tinh giống như đôi mắt, so dĩ vãng càng thêm thanh tịnh trong suốt, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có tinh hà lưu chuyển, trí tuệ cùng linh tinh chất chứa trong đó. Truyền thừa không chỉ có mang đến lực lượng bay vọt, càng làm cho nàng đối tự thân huyết mạch, đối với thiên địa đại đạo có cấp độ càng sâu càng lộ. Nàng đầu tiên là có chút mờ mịt nhìn chung quanh vẫn tồn tại như cũ tinh thần mặt kính không gian, sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa Kỳ Duẫn trên thần, từ mâu trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ thắp sáng, phản phất trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Trong truyền thừa phần kia trực chỉ bản tâm khảo vẫn cùng sau cùng lĩnh ngộ, để nàng triệt để rõ ràng tình cảm của mình, đã không còn mảy may mê mang cùng che lấp. Hồ Trần ca ca, đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 170, công chúa đột phá, đến từ thiên hồ nhắc nhở, 2, chương 170, công chúa đột phá, đến từ thiên hồ nhắc nhở, 2, nàng khẽ gọi một tiếng, thân ảnh lóe lên, tựa như cùng yến non về rừng giống như, hướng phía Kỳ Duẫn chạy như bay đến, mang theo vừa sau khi đột phá chưa hoàn toàn thu liễm kinh phòng, một đầu đâm vào Kỳ Duẫn trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy eo của hắn. Khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu tại bộ ngực của hắn, tham lam hô hấp lấy cái kia làm người an tâm khí tức, phản phất chỉ có dạng này mới có thể xác nhận vừa rồi tại không gian truyền thừa bên trong dãy rủa cùng lựa chọn, cùng thời khắc này đột phá cùng tân sinh, đều là thật sự tồn tại. Kỳ Duẫn thân thể có chút cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, cánh tay tự nhiên nâng lên, nhẹ nhàng nắm ở nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ bà bay. Hắn có thể cảm giác được trong ngực thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, có thể ngửi được giữa tóc nàng thanh nhã hư khí, càng có thể cảm nhận được phần kia không che giấu chút nào ỷ lại cùng quyến luyến. Hồ Trần ca ca, ngươi làm sao cũng tiến vào nhà? Bạch Thanh Linh thanh âm từ trong ngực hắn buồn buồn truyền ra, mang theo một tia nũng nịu ý vị, hoàn toàn không có trận đánh lúc trước người khác lúc phần kia công chúa thận trọng. Đợt, nơi này xem như bị truyền thừa hiệu ứng ảnh hưởng, cho nên công chúa hảo cảm đạt ngọn núi đằng sau liền triệt để không ẩn giấu. Kỳ Duẫn cúi đầu, nhìn xem Hoài Trung Ngân phát như thác nước, đôi cáo nhẹ lay động thiếu nữ, ánh mắt nhu hòa, là nàng thiên hồ hư ảnh để cho ta tiến đến. Tiểu Linh muội muội, ngươi ở bên trong lựa chọn. Rất tốt, ta đều thấy được. Bạch Thanh Linh thân thể khẽ run lên, chôn ở Kỳ Duẫn trước ngực khuôn mặt bám một chút trở nên đỏ bừng, ngay cả bên thai cùng cái cổ đều nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng. Hồ Trần ca ca thấy được. Đây chẳng phải là nói, chính mình những cái kia liên quan tới từ bỏ hắn hay là từ bỏ truyền thừa dãy rủa, cùng cuối cùng gần như tỏ tình giống như hò hét, hắn đều biết. Chính mình chút tiểu tâm tư kia, chẳng phải là triệt để bại lộ. Trong nội tâm nàng ngượng ngùng không chịu nổi, cũng không có bất luận cái gì hối hận hoặc muốn phủ nhận suy nghĩ. Truyền thừa tẩy lễ để nàng càng thêm dũng cảm, cũng càng thêm xác định tâm ý của mình. Nàng chỉ là đem mặt chôn đến càng sâu, giống con thẹn thùng nhỏ đà điểu, khẽ gật đầu một cái, phát ra một cái vài không thể nghe thấy, mang theo giày đặc giọng mũi đáp lại. Ân. Nàng biết, Hồ Trần ca ca cũng biết. Mặc dù thẹn thùng, nhưng trong lòng có loại hết thảy đều kết thúc an tâm cùng nàng nào. Kỳ Duẫn cảm thụ được nàng ngượng ngùng cùng ý lại, trong lòng cái kia tia tâm tình rất phức tạp càng đậm. Nha đầu này, tình cảm là ngay thẳng mà nóng bỏng, nhưng lại mang theo thiếu nữ đặc thù ngây ngô cùng e lệ, cùng cái nào đó kinh nghiệm phong phú, chủ động liêu nhân ma nữ hoàn toàn khác biệt. Có lẽ, đây cũng là nàng đặc biệt mà động người địa phương. Truyền thừa đã xong, chúng ta nên đi ra. Kỳ Duẫn nói khẽ, chuẩn bị mang theo Bạch Thanh Linh rời đi chỗ này không gian truyền thừa. Đúng lúc này, một mực lặng lặng đứng xem thiên hồ hư ảnh nữ tử phiêu nhiên mà tới, nàng đầu tiên là nhìn chằm chằm Bạch Thanh Linh một chút, trong mắt mang theo vui mừng cùng chúc phúc, sau đó chuyển hướng Kỳ Duẫn, thanh âm khôi phục trước đó thanh lãnh, lại nhiều một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hồ Trần, ngươi đi theo ta." Nàng tay ngọc vung lên, một tầng vô hình cách âm bình chướng đưa nàng cùng Kỳ Duẫn bao phủ, cùng Bạch Thanh Linh bên kia ngăn cách ra. Trong bình chướng, thiên hồ hư ảnh nữ tử cẩn thận đánh giá Kỳ Duẫn, ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Dù là Kỳ Duẫn tâm trí kiên định, lại có đại hóa tự tại pháp cùng thiên dương thần thể bản nguyên che giấu khí tức, tại vị này không biết còn sống bao nhiêu năm tháng, ít nhất là thượng cổ đại năng hối hận tồn tại nhìn soi mói, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Một lát, thiên hồ hư ảnh nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, "Tiểu tử, bản tọa không biết ngươi đến tụt cùng lai lịch ra sao, có mục đích gì? Nhưng bản tọa có thể nhìn ra, thanh linh đứa bé kia, đối với ngươi đã là tình căn tâm trùng, dụng tình sâu vô cùng, thậm chí nguyện lấy truyền thừa cùng nhau đổi." Nàng dừng một chút, ánh mắt như điện, chăm chú khóa chặt Kỳ Duẫn con mắt, gàn từng chữ, nàng thiên tính thuần lương, lòng dạ sắc bén, đã nhận định ngươi, liền đem cả trái tim đều giao phó. Bản tọa không hỏi ngươi qua lại, cũng không cầu ngươi ưng thuận cỡ nào thể non hẹn biển, chỉ nhắc tới tình ngươi một câu, chớ có phụ nàng. Cuối cùng bốn chữ, nàng nói đến cực chậm, cực nặng, mang theo một loại cổ lão uy áp cùng mơ hồ cảnh cáo ý vị, phản phất Kỳ Duẫn một khi có dựa vào Bạch Thanh Linh, liền sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng hậu quả. Kỳ Duẫn trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cô đắng chát cùng ảm đạm khó mà ức chế mà dâng lên trong lòng. Không cần phụ nàng, thật là làm sao không cô phụ. Hắn vốn là cái diễn viên, là cái mang theo nhiệm vụ tới gần thế thân. Nhiệm vụ hoàn thành, hảo cảm xoát đầy, hắn có lẽ liền muốn bước ra rời đi, tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ, tăng thực lực lên, tìm kiếm con đường trở về. Hắn cùng Bạch Thanh Linh vốn là người của hai thế giới, bởi vì một trận biểu diễn mà ngắn ngủi giao hội. Phần này thâm tình, hắn nhất định không cách nào lâu dài làm bạn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không cố phụ? Có thể đối mặt này thiên hồ hư ảnh nữ tử, không, đối mặt Bạch Thanh Linh phần kia chịu nặng tâm ý, hắn lại có thể nói cái gì? Giải thích, thẳng thắn, cái kia sẽ để cho hết thể trở nên càng hỏng bét, thậm chí khả năng dẫn phát khó mà dự liệu biến cố. Trầm mặc một lát, Kỳ Duẫn đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, ngẩng đầu, nên tiếp thiên hồ hư ảnh nữ tử xem kỹ ánh mắt, trên mặt lộ ra thuộc về hồ trầm hỗn hợp có trịnh trọng cùng thâm tình biểu lộ, trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, hồ trầm thử sinh, thất không phụ tiểu linh. Câu nói này, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, tình chân ý thiết, phản phất phát ra từ đáy lòng. Nhưng trong lòng mặc niệm, đây là hắn làm hồ trầm cho hứa hẹn, cùng hắn Kỳ Duẫn hạ kiền. Đại hắn rời đi giới này, hắn liền sẽ biến mất, dù có phụ lòng đeo danh, cũng là hồ trầm lương đeo. Đợt, là sẽ không cô phụ, độc giả thật to có thể yên tâm quan sát, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đâu. Thiên hồ hư ảnh nữ tử lại sâu sắc nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn tìm ra bất luận cái gì một tia dối trá, nhưng Kỳ Duẫn ngụy trang đến vô cùng tốt, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi gật đầu, ngữ khí hơi chậm, chỉ mong ngươi có thể như lời ngươi nói. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, triệt hồi cách đâm bình chướng, quay người đi hướng Bạch Thanh Linh. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng thanh lãnh tuyệt diễm bóng lưng, trong lòng im ắng thở dài. Cảnh diễn này, tựa hồ càng ngày càng khó diễn, cũng càng ngày càng thoát ly nắm trong tay. Bình chướng bên ngoài, Bạch Thanh Linh chính mong mọi cùng trông mong, nhìn thấy thiên hồ hư ảnh nữ tử cùng Kỳ Duẫn tuần tự đi ra, liền vội vàng nên đón, từ mâu tại giữa hai người đi lòng vòng, mang theo hiếu kỳ cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Thiên hồ hư ảnh nữ tử đối mặt Bạch Thanh Linh lúc, thần sắc ôn hòa rất nhiều, kéo tay của nàng, đi đến một bên, thấp giọng nói tới nói lui, tựa hồ đang bàn giao một chút truyền thừa đến tiếp sau chú ý hạng mục, cùng làm cựu vị thiên hồ huyết mạch người thừa kế trách nhiệm. Kỳ Duẫn đứng tại chỗ, nhìn qua cách đó không xa đôi kia tựa như tỷ muội tuyệt đại thân ảnh, một cái là hư ảnh, một cái là chân nhân, ánh nắng xuyên thấu qua không gian truyền thừa mô phỏng thiên khung đẩy xuống, vì bọn nàng dắt lên một lớp viền vàng. Trong lòng của hắn lại không nửa phần hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm, chỉ có một mảnh chịu nặng, khó nói nên lời phức tạp. Đề cử chuyên hót, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 171, bí cảnh đóng lại, sắp sách rất lớn lưới. Một, chương 171, bí cảnh đóng lại, sắp sách rất lớn lưới. Một, không gian chuyển thừa bên trong, sau cùng căn dặn cùng bàn giao tại ánh sáng dịu choáng bên trong tiến hành. Thiên hồ hư ảnh nữ tử đối với Bạch Thanh Linh dặn dò tựa hồ đã gần đến hồi cuối, mà Kỳ Duẫn thì một mình đứng ở một bên, nhìn qua mảnh này sắp tiêu tán không gian kỳ dị, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đã có nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhõm, cũng có đối mặt phần kia nóng bỏng tình cảm phức tạp cùng nặng nề. Nhưng vào lúc này, toàn bộ không gian truyền thừa, thậm chí ngoại giới thanh khâu bí cảnh, cũng bắt đầu ẩn ẩn rung động. Một cỗ huyền ảo không gian ba động từ bí cảnh hạch tâm khuyết tán ra đến, phản phất có thứ gì ngay tại chậm rãi khép kín, hoặc là nói, hoàn thành sứ mệnh, chuẩn bị trở nên yên lắng. Đã đến giờ. Thiên hồ hư ảnh nữ tử nhìn về phía hư không nơi nào đó, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng thoải mái, nàng cuối cùng nhẹ nhàng vô vô Bạch Thanh Linh mu bàn tay, tuyệt mỹ hư ảnh bắt đầu trở nên càng trong suốt, mơ hồ. Truyền thừa đã xong, bí cảnh đem bế. Linh Nhi muội muội, cực kỳ tu hành, đừng quên bản tâm. Còn có ngươi, ánh mắt của nàng chuyển hướng Kỳ Duẫn, dù chưa nhiều lời, nhưng này trong ánh mắt thâm ý cùng cảnh cáo, Kỳ Duẫn trong nháy mắt hiểu rõ. Tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ. Kỳ Duẫn ôm quyền thi lễ, Bạch Thanh Linh cũng lưu luyến không rời mà nhìn xem hư ảnh dần dần nhạt đi. Hư ảnh cuối cùng hóa thành điểm điểm ngân mang, tiêu tán tại tinh quang mặt kính ở giữa, phản phất chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại mà nhu hòa tiếp dẫn chi lực giáng lâm tại Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh trên thân. Bạch Thanh Linh cơ hồ là vô ý thức, rồi ra tay nhỏ, chăm chú, chủ động kéo lại Kỳ Duẫn đại thủ. Bàn tay nhỏ của nàng hơi lạnh, lại mang theo không thể nghi ngờ cường độ, phản phất sợ tại trong truyền tống cùng hắn tách rời. Nàng hơi cúi đầu, sợi tóc màu bạc rủ xuống gò má bên cạnh, bên mặt tại dần dần trở nên ánh sáng chói mắt bên trong lộ ra đặc biệt nhu hòa. Thời khắc này nàng không giống như là vừa mới thu hoạch được vô thượng truyền thừa, tu vi tăng vọt yêu tộc công chúa, ngược lại càng giống là một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, toàn tâm toàn ý ỷ lại lấy chủ nhân con mèo nhỏ. Kỳ Duẫn cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến hơi lạnh cùng kiên định, trong lòng dây cung kia tựa hồ lại bị nhẹ nhàng kích thích một chút. Hắn không có rút mở, ngược lại nhẹ nhàng về nắm, cho im ắng đáp lại. Sau một khắc, lóa mắt lại không chói mắt linh quang đem hai người triệt để bao khỏa, không gian trong nháy mắt bật mèo. Một trận quen thuộc, ngắn ngủi mất trọng lượng cùng cảm giác hôn mê sau, cước đạp thực địa cảm giác một lần nữa truyền đến, trung quanh tia sáng cũng biến thành bình thường. Bọn hắn đã đứng ở thanh khâu bí cảnh cửa vào bên ngoài, mảnh kia quen thuộc, được xưng là điểm tướng đài bình đài khổng lồ biên giới. Bốn phía không còn là trong bí cảnh mờ mịt linh khí cùng kỳ dị cảnh sắc, mà là thanh khâu thánh thành quen thuộc, mang theo nhàn nhạt yêu phân cùng cỏ cây thanh hương không khí, cùng đỉnh đầu mảnh kia chân thực, cao xa bầu trời. Bí cảnh lối vào cái kia to lớn, xoay tròn lấy ánh trăng quan môn, đang khi bọn họ sau lưng chậm rãi thu nhỏ, trở thành nhạt, cuối cùng như là sóng nước triệt để tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại nhạt, sắp tán đi gợn sóng không gian. Thanh khâu cổ cảnh lại một lần nữa hoàn thành sứ mạng của nó, một lần nữa ẩn vào thời không trong khe hẹp, không biết năm nào tháng nào mới có thể lại lần nữa mở ra. Trên bình đài cũng không phải là không có mờ hay. Sớm có số đội thân mang ngân giáp, khí tức trầm ngưng yêu tộc cấm quân ở hàng ngũ này đội chờ đợi, hiển nhiên là yêu đế dự đoán an bài, ở đây tiếp ứng, cũng bảo đảm từ trong bí cảnh trở về tinh anh, nhất là công chúa Bạch Thanh Linh an toàn. Nhìn thấy Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh giắt tay xuất hiện, cầm đầu tướng lĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là cảm nhận được Bạch Thanh Linh trên thân hợp thể trùng kỳ khí tức cường đại, lập tức tiến lên, cung kính hành lễ, mặt tướng cung nên công chúa điện hạ, Hồ Trầm thiếu chủ xuất quan. Bệ hạ có lệnh, điện hạ cùng thiếu chủ ra bí cảnh sau, có thể tự hành trở về linh tịch cung chỉnh đốn. Trung quanh cấm quân cũng đồng loạt hành lễ, động tác đều nhịp, mang theo túc sát chi khí. Nơi xa, còn có một số đồng dạng vừa mới bị truyền tống đi ra, hoặc sớm một bước đi ra ngay tại chỉnh đốn thí luyện giả, nhao nhao quăng tới hoặc kinh ngạc, hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt kính sợ, thấp giọng nghị luận công chúa kinh người tu vi đột phá cùng nàng cùng hộ tộc thiếu chủ cái kia nắm chắc hai tay. Kỳ Duẫn ngắm nhìn bốn phía, có thể cảm giác được rõ ràng thời gian trôi qua. Trong bí cảnh không biết tuế nguyện, nhưng từ bên ngoài chờ chiến trận cùng một số người trên mặt gió sương chi sắc đến xem, bọn hắn ở bên trong đợi thời gian, chỉ sợ không ngắn. Xem ra, chúng ta tại trong bí cảnh chờ đợi không ngắn thời gian. Kỳ Duẫn nghiêng đầu, đối với bên người vẫn như cũ chăm chú lôi kéo tay của hắn, tựa hồ còn có chút hoảng hốt Bạch Thanh Linh ôn thanh nói, "Tiểu Linh muội muội, chúng ta về trước linh tịch cung đi." Bạch Thanh Linh lấy lại tinh thần, từ mâu bên trong phản chiếu lấy Kỳ Duẫn thân ảnh, nghe được hắn, lập tức khéo léo gật đầu, thanh âm mềm nu, "Tốt, ta đều nghe Hồ Trần ca ca." Nàng bộ này đối với Kỳ Duẫn nói gì nghe nấy, hoàn toàn tin cậy bộ dáng, rơi vào người chúng quanh trong mắt, càng là ngồi vững hai người quan hệ không ít suy đoán, dẫn tới càng nhiều chú mục lễ. Kỳ Duẫn cũng không thèm để ý, đối với tướng lĩnh cấm quân kia nhẹ gật đầu, liền nắm Bạch Thanh Linh, tại số đội cấm quân im ắng hộ tống hoặc là nói chen chúc bên dưới, rời đi điểm tướng đài, hướng phía linh tịch cùng phương hướng đi đến. Một đường không nói chuyện, hai người rất mau trở lại đến tòa kia quen thuộc, thanh đũ lịch sự tao nhã cung điện. Bước vào cửa cung, cảm nhận được cái kia quen thuộc, mang theo nhàn nhạt hương hoa yên tĩnh khí tức, Bạch Thanh Linh căng cứng tâm thần tựa hồ mới chính thức trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra về đến nhà an tâm dáng tươi cười. Nhưng mà, bọn hắn mới ở trong điện chưa ngồi được bao lâu, ngay cả một chiếc linh trà đều chưa uống xong, ngoài điện liền truyền đến nội thị cung kính thông báo âm thanh, bệ hạ giá lâm. Ngay sau đó, thân mang màu đen đế bảo, uy nghiêm nội liệm yêu đế Bạch Uyên liền sải bước đi tiến đến. Hắn đầu tiên là ánh mắt từ ái nhìn về phía tiến lên đón tới Bạch Thanh Linh, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, cảm nhận được trên người nữ nhi cái kia hùng hậu tinh thuần, cùng hắn đồng nguyên nhưng lại càng thêm cổ lão cửu vi thiên hồ khí tức, cùng hợp thể trung kỳ tu vi, trong mắt lập tức bộc phát ra khó mà che giấu kinh hỉ cùng tự hào. Tốt, tốt, tốt. Bạch Uyên nói liên tục ba chữ tốt, trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đưa tay vô vô nữ nhi bà bay, Linh Nhi, ngươi quả nhiên không có để vi phụ thất vọng. Không chỉ có thành công thu hoạch tiên tổ truyền thừa, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, căn cơ vững chắc. Không hổ là ta Bạch Uyên nữ nhi. Hắn trong giọng nói vui mừng cùng kiêu ngạo, lộ rõ trên mặt. Có nữ như vậy, cha phục cầu gì hơn? Nữ nhi có thể được tiên tổ truyền thừa, toàn do phụ hoàng bùn chồng cùng tiên tổ phù hộ, không dám giành công. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân.